Kính chào các tín hữu thân chào anh chị em. Sau là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 8 tháng 3 năm 2017. Trước hết là tin Hoa Kỳ. Bản tin BBC ngày 7 tháng 3, Trump ký lệnh hạn chế nhập cảnh mới, tức là cái lệnh hạn chế nhập cảnh trước của ông Donald Trump bị bên tư pháp block lại là bởi vì hiến mà ông kháng cáo thì lâu quá và ông ra cái sắc lệnh mới là bãi bỏ những cái biện lý mà bị hạn chế, bị tư pháp không đồng ý, và đây là cái lệnh hạn chế nhập cảnh mới. Và trước đây thì Iraq là quốc gia được liệt kê trong sắc lệnh trước đó bị đưa ra khỏi lệnh mới sau khi đồng ý bổ sung các biện pháp kiểm tra thị thực. Lệnh mới bao gồm cấm nhập cảnh Mỹ 120 ngày đối với tất cả người tị nạn, có hiệu lực từ 16 tháng 3. Lệnh mới được Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions và Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly thông báo. Ông Kelly ông nói thế này: sự thật là chúng ta không thể được miễn chứ. Chúng ta không thể cho miễn trừ khỏi các mối đe dọa khủng bố, và các kẻ thù của chúng ta thường tận dụng quyền tự do và lòng quảng đại của chúng ta để chống lại chúng ta. Để biện minh cho lệnh cấm người tị nạn, ông Sessions này nói rằng có hơn 300 người tị nạn đang bị điều tra vì phạm tội khủng bố tiềm tàng, nhưng ông không đưa ra chi tiết về việc này. Và bản tin cho biết là đi nêu ra là sắc lệnh mới này có gì khác. Khác là công dân các nước Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan và Yemen, tức 6 nước còn lại, tiếp tục bị cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 90 ngày. Thì Iraq thì đưa ra khỏi danh sách thì tôi đã nói rồi. Sắc lệnh này lần này không còn chỉ định cấm cửa vô thời hạn đối với người tị nạn Syria. Những người đã có thẻ xanh thì là thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ đến từ các quốc gia trong danh sách cấm sẽ không bị ảnh hưởng. Lệnh mới không ưu tiên cho các tôn giáo thiểu số như không như sắc lệnh trước. Những người chỉ trích Trump luận rằng sắc lệnh ban đầu là chính sách bất hợp pháp, thể hiện sự ưu tiên cho những người tị nạn Kitô hữu. Và phóng viên đài BBC tại Washington là Anthony Yucher thì phân tích như thế này: ông Donald Trump cuối cùng đã công bố lệnh nhập cư mới, và có vẻ như các luật sư của chính phủ, không những chỉ có các cố vấn Nhà Trắng như Steve Bannon và đã có đóng góp vào cái này. Và lần mấy này đưa ra công bố hơn một tuần trước khi có hiệu lực để cho người ta có thể điều chỉnh lại cái tình trạng của người ta. Có vấn đề để ngỏ rằng sắc lệnh mới sẽ làm gì để ngăn chặn các vụ tấn công bạo lực trên đất Mỹ, vì các vụ tấn công đáng kể trong quá khứ đã không liên quan đến các cá nhân đến từ 6 quốc gia bị đề cập trong lệnh cấm. Đây là vì an ninh nội địa thôi. Và bản tin đặt vấn đề là liệu lệnh mới này có bị kiện không? Thì đài BBC là có thể. Và để trả lời câu vừa rồi thì đài VOA ngày 7 tháng 3 nói là sắc lệnh mới của ông Trump khó mà bị kiện. Rồi đến về tình trạng của nước Mỹ, từ khi ông Trump lên đắc cử thì có nhiều vấn đề là nội bộ xảy ra. Và bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp thì loan tin rằng cái cơ quan Wikileaks bây giờ lại tiết lộ một chương trình đài tin tặc của CIA. Wikileaks là cái anh mà tiết lộ tin tức mà bị Mỹ đòi dẫn độ, nhưng bây giờ nó tị nạn ở nước khác mà Ecuador đó, thì nó không bị gì. Và bản Wikileaks lần này tiết lộ rằng CIA có thể biến TV thành máy nghe lén, có thể vượt qua hàng rào mật mã hay khống chế xe hơi của bạn. Trên đây là nội dung của hàng ngàn tài liệu mật về vũ khí tin học của CIA mà trang mạng Wikileaks của Julian Assange đang bị cô lập trong sứ quán Ecuador ở London phát tán. Một phát ngôn viên của CIA không phủ nhận cũng không xác nhận thông tin này. Trong khi đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố ngắn rằng đây là một vấn đề chưa hoàn toàn được hiện thẩm định. Trái lại, Chủ tịch Ủy ban Tình báo ở Hạ viện Devin Nunes cho biết vụ tiết lộ này rất nghiêm trọng. Bây giờ lại một vấn đề khác nữa gây tranh cãi, nên là đài VOA ngày hôm nay đoàn tin rằng tranh cãi về can dự của Nga khiến cho Tòa Bạch Ốc bối rối. Các trợ lý của Tổng thống Donald Trump tiếp tục bảo vệ sự bùng phát những tin nhắn trên Twitter gần đây của ông Trump đó, cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama đã nghe lén điện thoại của ông trong tòa tháp Trump trong quá trình diễn ra chiến dịch tranh cử Tổng thống năm ngoái. Và cựu Tổng thống Obama đã bác bỏ cáo buộc này. Thế là bây giờ đảng Dân Chủ là bị thua bất ngờ. Và ông Trump này ông cứ dùng Twitter ông tương cho một cái là người ta lại phải tranh cãi. Và nội bộ nước Mỹ là đang trong vòng nghĩa là tranh chấp là nhiều chuyện lùng cùng lắm. Chỉ đến khi nào mà nội bộ nước Mỹ yên thân thì nước Mỹ mới ra tay được trên các vấn đề quốc ngoại. Bản tin ngày 7 tháng 3 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết là Chủ tịch Cuba chỉ trích Tổng thống Trump, tức là ông Trump này ông lên là ông tỏ vẻ ra nặng tay với Cuba, là Cuba lập tức nó chỉ trích rằng thì là Chủ tịch Cuba Raúl Castro ngày 5 tháng 3 kịch liệt chỉ trích các chính sách của Tổng thống Mỹ Trump về di trú, về thương mại và về các chính sách khác. Trong lúc ông Trump đang xem lại mối quan hệ tan băng, chưa vững chắc với nước Cộng sản Cuba mà người tiền nhiệm Barack Obama đã hầm nóng lên. Trong lời chỉ trích đầu tiên nhắm thẳng vào ông Trump kể từ khi tân Tổng thống Mỹ nhậm chức, ông Castro gọi các chính sách mậu dịch của ông Trump là tự cao tự đại và mô tả kế hoạch của ông Trump muốn xây dựng biên giới là biên giới Mexico là phi lý. Tức là anh Castro này, anh lên án rằng thì là xây cái bức tường đó là cấm di dân từ toàn châu Mỹ Latin chứ không phải là chỉ có đối phó Mexico rồi. Đó. Bản tin kết luận cho bên dẫn lời của Chủ tịch Castro, Chủ tịch Cuba nói tình trạng di cư là do sự bất bình đẳng và nghèo đói gia tăng gây ra bởi hệ thống kinh tế quốc tế không công bằng. Và vì thế, bức tường biên giới của ông Trump định dựng lên với Mexico là phi lý, nhắm vào tất cả công dân Mỹ Latin, chứ không riêng gì người Mexico. Anh này vẫn, cái luận điệu này là luận điệu Marxist. các nước anh cai trị dân, anh để cho dân nghèo đói gia tăng, thì anh đổ thừa chứ là hệ thống kinh tế quốc tế không công bằng. Anh này tức cười quá. Và bây giờ đến châu Âu thì sau khi nước Anh ra khỏi châu Âu thì có viễn tượng rằng thì là khối Liên Âu có thể bị tan rã, cho nên bản tin ngày 8 tháng 3 ngày hôm nay của đài RFI Pháp đều ra năm viễn cảnh tương lai của Liên hiệp châu Âu, tức là bây giờ Liên hiệp châu Âu đứng trước cái nguy cơ tan vỡ của Liên Âu thì ra một cuốn sách trắng. Và trong quốc sách sách trắng đó là ông Jean-Claude Juncker, là đương kim chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông đưa ra 5 kịch bản tương lai của châu Âu. Kịch bản thứ nhất thì là tiếp tục như bây giờ, tức là đó. Kịch bản thứ hai là phải củng cố cái châu Âu, Liên Âu thành cái gọi là thị trường duy nhất, không có phân biệt 27 đất nước mà lại 27 thị trường thì rất là khó sống. Và kịch bản thứ ba là dành cho những ai muốn đi xa hơn. Khối 27 nước sẽ tiếp tục tồn tại như hiện nay, nhưng mở ra khả năng cho những thành viên nào có mong muốn phối hợp nhiều hơn trong một lĩnh vực như quân sự, an ninh nội địa hay các vấn đề xã hội. Ví dụ như 15 nước Liên Âu có thể lập một lực lượng cảnh sát hay công tố chung để điều tra về việc các tội phạm hình sự xuyên biên giới đó. Đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư là viễn cảnh thứ tư được sách trắng nêu ra là làm ít nhưng hiệu quả nhiều, tức là khối sẽ phải tập trung vào một số lĩnh vực có thể mang lại nhiều quả hiệu quả hơn và giảm những cái nỗ lực can thiệp trong những lĩnh vực mà hành động được coi là không đóng góp gì hơn. Và cái viễn tượng thứ năm là kịch bản thứ năm là làm nhiều việc cùng nhau, tức là hợp tác với nhau trong nhiều vấn đề. Một ví dụ về cái chuyện này là ví dụ như là các công dân châu Âu có thể khiếu nại trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền cấp châu Âu về một dự án điện gió hay là do Liên Âu tài trợ hay là dự kiến được xây dựng tại vân vân. Tóm lại là Liên Âu bây giờ đang kêu gọi đoàn kết bằng mọi giá. Và trách nhiệm đầu tiên về cái này sẽ là có tiến tới là thành lập một cái cơ quan tối cao gọi là Thượng đỉnh Hội đồng Châu Châu hay không. Năm triển vọng tương lai của Liên Hiệp sẽ được trách nhiệm ngay trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 3 tới. Lãnh đạo khối 27 nước sẽ có cuộc thượng đỉnh không chính thức. À, bây giờ vấn đề không chính thức, tiến tới chính thức đi. Thượng đỉnh không chính thức của Hội đồng Châu Âu tại Bruxelles nhằm chuẩn bị cho tuyên bố chung tại Roma. Đấy, cái tình hình châu Âu, cái bản tin này rất là dài, nhưng mà để tiết kiệm thời gian tôi lướt qua những cái chi tiết. Bây giờ đến nước Anh cũng lại vấn đề là ra khỏi châu Âu, Liên Âu. Đài RFI Pháp đăng ngày hôm nay, Thượng viện Anh muốn Quốc hội lưỡng viện có ý kiến về Brexit. Tức là hồi nào tới giờ là chứng cầu dương nía thì đi vào thôi. Nhưng mà vào rồi thì ra như thế nào thì phải thương lượng với Liên Âu về vấn đề ra như thế nào. Cho nên Quốc hội lưỡng viện là bây giờ không để cho chính phủ một mình đi cái đó, và Quốc hội lưỡng viện bỏ phiếu rằng thì phải để cho Quốc hội lưỡng viện tham dự vào cái cuộc thương lượng đi ra như thế nào. Tức là với 366 phiếu thuận và 268 phiếu chống, tức là bên đa số hơn bên kia tới 98 phiếu, các thượng nghị sĩ đã thông qua dự thảo sửa đổi cho phép Quốc hội lưỡng viện có tiếng nói cuối cùng về thỏa thuận giữa London và Brussels. Brussels là thủ đô của Liên Âu đó, nhất là các hiệp định thương mại được ký kết sau khi nước Anh ra khỏi Liên Âu. Bây giờ đến nước Pháp thì bầu cử Pháp đang diễn ra sôi nổi, và ông Fillon là ông ấy bị lên án là trong cái thời ông làm việc cho nhà nước thì ông bổ nhiệm vợ con ông ấy vào những cái chức vụ không cần thiết và bị lên án. Nhưng bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp thì cho biết là ông Fillon vẫn được ban lãnh đạo cánh hữu của đảng ủng hộ để tiếp tục ra tranh cử. Cho đến giờ phút chót, những người thân cận với cựu tổng thống Nicolas Sarkozy, tức là ông Fillon này, ông làm thủ tướng trong Sarkozy đấy, đã cố thuyết phục ông Fillon rút lui và tự chọn người thay thế ra tranh cử. Nhưng rốt cuộc cựu thủ tướng Pháp vẫn giữ nguyên được vị thế ứng cử viên cánh hữu, nhất là sau khi thị trưởng Bordeaux Alain Juppé tuyên bố dứt khoát sẽ không ra tranh cử. Tuy vậy, ông Fillon chấp nhận sẽ nhanh chóng gặp hai ông Sarkozy và Juppé để thảo luận về tình hình cánh hữu mà hiện đang bị chia rẽ chậm chậm. Hơn 300 dân biểu cánh hữu đã tuyên bố bỏ rơi ứng cử viên Fillon. Trong khi đó, cả phát ngôn viên và giám đốc phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của ông, trong cái số mà bỏ rơi ấy, có cả phát ngôn viên và giám đốc phụ trách chiến dịch vận động tranh cử của ông. Và kết quả các cuộc thăm dò hiện nay đều dự báo là Fillon sẽ bị loại ở vòng 1 bầu cử trong Pháp. Hai nhân vật được dự báo vào vòng 2 là ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen. Đấy, tôi nói rằng cả thế giới bây giờ sau khi thất vọng về cái chủ nghĩa quốc tế, nước nào cũng muốn trở lại chủ nghĩa quốc gia, thu về để lo cho mình chứ không lo cho toàn thế giới nữa. Và Marine Le Pen là người cực đoan trong cái xu hướng này, và bây giờ có vẻ như là sẽ được vào vòng 2. Còn ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron cũng có vẻ là sẽ là vào vòng 2, vì ông là nguyên bộ trưởng kinh tế của tổng thống Hollande. Và ông Hollande thì hôm qua ông đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ là bà Le Pen giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Trong số những người thân cận với tổng thống Hollande, một số nhân vật không đồng ý với chương trình tranh cử của ứng cử viên xã hội Benoît Hamon, cho nên có thể quay sang ủng hộ ứng cử viên Macron. Đấy. Bây giờ đến bên Đức thì tuần trước anh Thổ Nhĩ Kỳ anh lên án Đức là phát xít, và bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Đức phẫn nộ vì bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi là phát xít. Công luận và chính giới Đức ngày càng giận dữ sau khi bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan chụp mũ là phát xít, bực tức vì không được tổ chức meeting tại Đức để ủng hộ việc tăng thêm quyền hạn cho chính mình. Ông Erdogan đã không ngần ngại chỉ trích bước lên là có hành động không khác thời Đức Quốc xã. Người Đức không nguôi cơn giận. Lời lẽ bị cho là mang tính chất phỉ báng, cao ngạo hay không đúng chỗ của Tổng thống Erdogan vì nước Đức ngày nay với thời quốc xã Đức trước đây đã gây phản ứng mạnh mẽ. Một số chính khách đã đòi Ankara chính thức xin lỗi. Tuy nhiên, Thủ tướng Angela Merkel của Đức thì lại muốn làm dịu tình hình và cho biết là Đức không muốn cắt đứt đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ, một đối tác chủ yếu giúp giảm làn sóng di dân vào châu Âu. Nhưng tại Đức, ngày càng có thêm nhiều tiếng nói trong phe đối lập và giới truyền thông đòi Berlin phải cứng rắn hơn với chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo một cuộc thăm dò dư luận được tờ báo Bild công bố hôm Chủ nhật, là 81% người Đức đánh giá là chính quyền Berlin quá nhún nhường trước Ankara. Đây là cũng màn chính xác về vấn đề đó. Ngày 8 tháng 3 của Đài Ả Pháp là Juncker phản đối Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhục mạ Đức. Juncker là ai? Ông Juncker là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, cực lực phản đối. Và để hạ nhiệt đối với Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay, khi tiếp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel kêu gọi hai nước cùng nhau xây dựng từng bước tinh tình thân hữu để bình thường hóa quan hệ. Nhưng Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đáp trả bằng một cách thẳng thừng là Berlin phải quyết định xem có xem Thổ Nhĩ Kỳ là bạn hay không. Vẫn cần căng thẳng. Và Thổ Nhĩ Kỳ đóng một vai trong cái cuộc chiến đấu tay ba chống ISIS, chống nhà nước Hồi giáo, làm cái cuộc chiến tay ba đó đâm như rối loạn. Cùng anh Thổ Nhĩ Kỳ, anh được Nga ủng hộ đem quân đánh ISIS, nhưng mà anh đánh ISIS thì ít, mà anh đánh cái tổ chức liên hợp mà chống lại chính phủ Syria thì nhiều, và bây giờ là quốc tế phải can thiệp. Bản tin ngày 7 tháng 3 của đài RFI Pháp, quân đội Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ hội ý về Syria và Iraq. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 7 tháng 3 2017, Tổng tham mưu trưởng quân đội ba nước Mỹ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã họp tại Istanbul để thảo luận về tình hình Syria và Iraq. Đây là một cuộc họp không hề được báo trước. Theo thông cáo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này là Hulusi Aka đã gặp đồng nhiệm Mỹ là Joseph Dunford và Nga là Valery Gerasimov để trao đổi ý kiến về các vấn đề an ninh chung trong khu vực, trước hết là tình hình Syria và Iraq. Thông tin này cũng được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận. Bây giờ tình hình bên đó như thế nào? Thành phố Minbet nằm trong tay lực lượng dân chủ Syria, có viết tắt là FDS, một liên minh Ả Rập Kurdistan đang nằm trong tầm nhắm của Ankara, tức là của Thổ Nhĩ Kỳ đó, muốn đánh đổi lực lượng Kurdistan mà Ankara xem là khủng bố. Có điều lực lượng FDS lại được hậu thuẫn của Mỹ, trong khi tình hình chung quanh Manbij rất phức tạp trong những ngày qua, với việc lính Mỹ được triển khai để ngăn ngừa mọi cuộc tấn công, còn phía Nga thì hộ tống một đoàn xe của chế độ Damas đến khu vực. Cuộc họp ba bên lần này cũng diễn ra trong thời điểm các lực lượng chống tổ chức nhà nước Hồi giáo chuẩn bị cuộc tấn công quy mô vào căn cứ địa Rajat của Daesh tại Syria, trong lúc tại Iraq, quân chính phủ đang tiến thêm trong thành phố Mosul, một thành trì khác của quân thánh chiến ở phía bắc Iraq. Quân đội Iraq vào hôm nay thông báo đã chiếm được trụ sở chính quyền tỉnh tại Mosul và lấy lại viện bảo tàng mà lực lượng thánh chiến đã hủy giải, là phá hủy hoại. Là bên Đông Âu bây giờ cũng lại nói gương ông Trump đặt vấn đề đối với di dân bất hợp pháp. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Quốc hội Hungary thông qua luật bắt giam dân nhập cư trái phép với một đa số áp đảo. Nghị viện Hungary ngày 7 tháng 3 2017 đã thông qua việc cho phép bắt giam một cách tự động tất cả những người nhập cư không giấy tờ. Biện pháp này đã được bãi bỏ từ năm 2013 dưới sức ép của Liên hợp châu Âu và Cao ủy Tiền án Liên hợp quốc CHR. luật mới đã được thông qua với tuyệt đại đa số là 138 phiếu thuận, chỉ có 6 phiếu chống và 22 người không bỏ phiếu. Những người nhập cư sẽ bị đưa vào những khu vực quá cảnh ở biên giới Serbia và Croatia và sẽ bị giam giữ cho đến khi có quyết định về đơn xin tị nạn của họ. Biện pháp này sẽ được áp dụng cho cả những người mới đến cũng như những người xin tị nạn đang ở Hungary, khoảng 580 người trong tháng 2 2017. Vào năm 2003, dưới sức ép của Liên hợp châu Âu, Cao ủy tị nạn và Tòa án Nhân quyền Châu Âu, Hungary đã phải bãi bỏ biện pháp giam giữ một cách tự động những người nhập cư xin tị nạn. Thủ tướng Viktor Orbán từng công nhận vào tháng Giêng là tái lập biện pháp giam giữ này sẽ đi ngược lại với luật của châu Âu và như thế là công khai chống lại châu Âu. Đấy là năm 2013. Giờ năm 2015, hơn 29.400 người đã nộp đơn xin tị nạn ở Hungary, nhưng đại đa số không ở lại đây mà lại tiếp tục đi đến Tây Âu. Chỉ có 425 người là được tị nạn ở Hungary. Liên Hiệp Quốc đã lên án ngay luật vừa thông qua. Phát ngôn viên HCR cho là phủ cao ủy rất quan ngại về luật mới này vì sẽ cho phép giam cầm cả trẻ em. Theo HCR, Hungary đã vi phạm trách nhiệm của mình đối với luật quốc tế và châu Âu. Bây giờ đến anh Nga. Bây giờ anh Nga bắn ngắn, bây giờ thì cho một phát là hạ giá dầu hỏa, là anh lui về thế thủ rồi mà anh hòa dịu hơn. Nhưng mà dư luận vẫn chưa tha. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 7 tháng 3 2017, tài sản cách xù của Thủ tướng Nga Medvedev, nổi tiếng là một người chống tham nhũng có cuộc sống thanh bạch thực tế, cho thấy Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đang đứng đầu một tài sản khổng lồ, gồm là bất động sản, là ruộng nho, là du thuyền trị giá hơn 16 triệu đô la. Tin trên được blogger Alexei Navalny, kẻ thù không đội trời chung của Tổng thống Putin, đăng tải trên mạng Internet hôm 2 tháng 3 2017. Đoạn băng video và điều tra về tài sản của đương kim Thủ tướng Medvedev đã được hơn 20 triệu lượt người truy cập, nhưng truyền thông Moscow thì hoàn toàn im lặng. Và người ta nói là ông này giàu thế là nhờ lòng trung thành với ông Putin. Người ta cũng biết ông Medvedev như một chính khách có cuộc sống khiêm tốn, thủ tiêu. Có cuộc sống khiêm tốn và thú tiêu khiển của ông là mua sắm đồ điện tử và hai chiếc xe hơi Volga cổ lỗ từ thời Liên Xô. Hình ảnh đó rất xa vời với thực tế, ít ra là căn cứ vào điều tra của nhà viết blog là Navalny, theo tin được phát tán trên mạng của tiếng nói đối lập này, thì Medvedev là chủ nhân của nhiều ngôi biệt thự nguy nga tại thành phố biển Sochi, 6 căn hộ sang trọng ở thành phố St. Petersburg, sở hữu 2 chiếc du thuyền hạng sang. Ông làm chủ luôn cả nhiều ruộng nho ở miền nam nước Nga và cả ở tận vùng Tuscany, nắng ấm của nước Ý. Chưa hết, tài sản của Thủ tướng Nga còn bao gồm luôn cả một hệ thống sản xuất thực phẩm cung cấp cho các thị trường, từ sữa bò đến mật ong, từ thịt đến ngũ cốc. Như tổ chức chống tham nhũng minh bạch quốc tế Transparency International ghi nhận, Thủ tướng Nga không phải là người tham lam, mà ông ấy chỉ tận dụng những kẽ hở trong bộ luật chống tham nhũng của Nga liên quan đến các hoạt động từ thiện để làm giàu, không cần tham nhũng hối lộ của ai cả. Bây giờ đến một cái tin đọc nhanh của RFI Pháp ngày 7 tháng 3 về nước Nga. AFP cho biết Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine về khủng bố. Ukraine nói rằng anh Nga là giúp cái bọn khủng bố ở miền đông của Ukraine đó. Một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố là không có cơ sở pháp lý hoặc sự kiện nào trong những cáo buộc của Ukraine trước tòa án quốc tế rằng Moscow yểm trợ khủng bố ở miền đông Ukraine, nơi vẫn diễn ra chiến sự từ gần 3 năm qua. Hôm qua, Kiev là thủ đô của Ukraine đó, Hôm qua, Kiev đã yêu cầu tòa án quốc tế ra lệnh thi hành các biện pháp khẩn cấp để Moscow chấm dứt yểm trợ tài chính, vũ khí và nhân lực cho phiến quân thân Nga ở miền đông Ukraine. Cũng trong cái vùng đó thì có một bước tiến mới. Đúng như lời ông Donald Trump ông nói. Bản tin của Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 8 tháng 3 ngày hôm nay. Mỹ triển khai một số ít binh sĩ ở Bắc Syria. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm thứ Hai thông báo họ đang triển khai một số lượng nhỏ binh sĩ Mỹ ở Bắc Syria để thực hiện một nhiệm vụ mới là ngăn ngừa và trấn an. Phát ngôn viên Ngũ Đốc Đài Đại tá Jeff David nói Mỹ đang cố gắng thuyết phục các phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. Tay ba, anh cái mượn cớ rồi đi đánh ngay, mà cái đánh cái đám mà quân mà được Mỹ ủng hộ. Thuyết phục các chiến quân của được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn không nên tiến vào thị trấn. Tuần trước đã xảy ra đụng độ giữa các phần tử của quân đội Syria tự do, viết tắt là FSA, được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, và các chiến binh thuộc lực lượng dân chủ Syria, SDF, được Mỹ yểm trợ. Vấn đề trở nên phức tạp hơn vì sự hiện diện của các lực lượng chính phủ do Nga yểm trợ. Tuần trước, chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ và liên quân ở Syria và Iraq, Trung tướng Stephen Townsend, nói các lực lượng chính phủ Syria đã tiến quân đến vùng nằm trong tầm bắn súng trường và ném lựu đạn vào các chiến binh được Mỹ hậu thuẫn. Stephen Junis, một nhà phân tích khu vực thuộc Đại học San Francisco, nói với VOA rằng đây là một chiến lược nguy hiểm đối với một số lượng nhỏ binh sĩ Hoa Kỳ đứng trước những lực lượng có nhiều khả năng là thủ địch. Tình hình bên trong và quanh Manbij là mối bận tâm của Hoa Kỳ khi họ đang cố gắng tạo ra một lực lượng Syria có khả năng chiếm được vùng đô thị lớn cuối cùng nằm trong tay nhà nước Hồi giáo là Raqqa. Một đòn mạnh khác giáng vào nhà nước Hồi giáo là lực lượng bán quân sự được Hoa Kỳ hậu thuẫn đã cắt đứt con đường chính cuối cùng đi ra khỏi thành phố, chặt đứt mối liên hệ của ISC với thành trì của chúng ở tỉnh Deir ez-Zor. Cũng trong vùng đó thì bây giờ không phải là nhà nước Hồi giáo nữa, mà là Taliban. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, 30 người chết trong vụ tấn công bệnh viện Afghanistan. Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết phiến quân cải trang thành bác sĩ đã tấn công bệnh viện quân sự lớn nhất ở thủ đô Kabul hôm thứ Tư, giết chết ít nhất 30 người và làm nhiều người bị thương. Các nhân chứng nói cuộc tấn công đã bắt đầu bằng một vụ nổ tại cổng chính của bệnh viện Sadat Dao Khan có 400 giường ở trung tâm thủ đô vào đầu ngày thứ Tư. Vụ nổ giúp cho một số kẻ tấn công khác đi vào bệnh viện. Các quan chức an ninh cho hay các lực lượng Afghanistan và các đơn vị chống khủng bố đã tham gia cuộc đọ súng và những kẻ tấn công được vũ trang kỹ lưỡng và tất cả những bọn này đã bị tiêu diệt hết. Các nhân chứng cho hay xe cứu thương đã đưa các nạn nhân đến bệnh viện dân sự Wazir Akbar gần đó, Akbar Khan. Hầu hết các nạn nhân được cho là nhân viên bệnh viện. Các quan chức y tế cho hay số thương vong có thể tăng lên và nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này. Bây giờ là tới Afghanistan với Pakistan. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 5 binh sĩ, 10 chiến binh thiệt mạng trong vụ tấn công ở biên giới Pakistan. Hôm thứ Hai, quân đội Pakistan cho biết có 5 binh sĩ và 10 chiến binh đã thiệt mạng trong các vụ tấn công tại Moman Agency, một trong 7 huyện bán tự trị của bộ lạc biên giới ở biên giới với Afghanistan. Pakistan từ lâu đã là quê hương của cả các chiến binh địa phương lẫn các chiến binh có liên hệ với Al-Qaeda. Việc dễ dàng di chuyển từ nước này sang nước khác dọc theo biên giới giữa Pakistan và Afghanistan đã khiến các chiến binh tiếp tục là điều gây tranh chấp giữa hai nước. Tháng trước, một loạt các cuộc tấn công dọc biên giới đã giết chết hơn 125 người. Vâng, từ trước đến nay chúng ta được biết rằng Iran nó có đem quân sang đánh Hồi giáo, người nhà Hồi giáo quá khích để giúp cho Iraq, mà nó cứ giấu giếm giếm mà nó can thiệp ít thôi. Nhưng mà lần này, lần đầu tiên, bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết Iran thông báo 2.100 chiến binh tử trận tại Iraq và Syria. Con số chiến binh Iran bị chết trên chiến trường Iraq và Syria là 2.100 người. Hiếm khi Tehran công bố thiệt hại nhân mạng của cố vấn và binh sĩ gửi sang Iraq và Syria để trợ lực cho quân đội chính phủ hai nước nói trên. Tháng 11 năm 2016, con số chiến binh tử trận là 1.000 người. Đúng ngày 16 năm 2017 rồi. Cuối năm 2016 là công bố là 1.000 người tử trận. Ngoài hỗ trợ tài chính, Iran còn gửi cố vấn quân sự và chiến binh tình nguyện người gốc Iran, gốc Pakistan và gốc Afghanistan sang Iraq và Syria. Tehran, tức là thủ đô của Iran đó, viện lý do có yêu cầu của Baghdad và Damascus. Sư đoàn Fatebiyun là một trong những đơn vị chủ lực trên chiến trường Syria. Báo chí Iran vẫn thường loan tin về cái chết của những chiến binh tình nguyện và sĩ quan cố vấn Iran. Nhiều sĩ quan cao cấp và tướng lĩnh Iran hồi hưu thuộc vệ binh Hồi giáo, lực lượng tinh nhuệ của chế độ giáo quyền Iran, tử trận tại Syria trong mấy năm qua. Bây giờ chúng ta về đến Đông Á. Về đến Đông Á thì hầu hết là những tin liên quan đến anh Tàu Cộng. Anh Tàu Cộng thế này, anh Tàu Cộng thế kia, anh Tàu Cộng diệt binh, cãi nhau với Mỹ về vấn đề. Nhưng mà trước khi đến Tàu Cộng thì đến Thái Lan. Bản tin ngày 8 tháng 3 2017. Lãnh đạo phe áo đỏ Thái bị tù về tội khi quân. Một lãnh đạo phe đối lập áo đỏ Thái Lan đã bị kết án tù 2 năm hôm thứ Ba, 7 tháng 3, vì tội xúc phạm chế độ quân chủ trong một cuộc biểu tình trên đường phố vào năm 2010. Tòa án tối cao cho biết đã giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp thấp cho rằng ông Yosvarit Chukalom cũng là một diễn viên hài đã phạm tội khi quân. Tội này có thể bị xử phạt đến 15 năm tù. Mặc dù ông Yovarit không nêu tên quốc vương Thái trong bài phát biểu của mình vào năm 2010, tại thời điểm mà phe áo đỏ đang ở phía đối lập, tòa án phán quyết rằng những cử chỉ của ông rõ ràng là xúc phạm, nhưng ông Yovarit nói ông không quyết định xúc phạm nhà vua. Cả ông và luật sư của ông đều không bình luận gì sau quyết định của tòa án tối cao. Kể từ khi quốc vương Bumibol Adulyadeh, người được dân Thái tôn sùng, băng hà vào tháng 10 năm ngoái, sau 7 thập niên giữ ngôi vị, đã có sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng luật khi quân tại Thái. Con trai ông, vua Mahavajira Nongkorn, hiện là người kế vị ngai vàng. Bây giờ đến càng gần về phía Đông Á thì là càng những tin tức rối loạn do anh Bắc Kinh bây giờ gây ra. Đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm qua, Myanmar là Biên Điện, tấn công sắc tộc gần biên giới Trung Quốc, 30 người chết. Tôi nhớ rằng thì trong cái thời kỳ mà nước Biên Điện đi theo cái chủ trương là khuynh tả, thì là anh Tàu Cộng nghĩ anh xâm nhập vào rất nhiều. Đến lúc quân đội đảo tránh, thì nó lòi ra là những cái bàn tay của Tàu Cộng vào nước Biên Điện như thế nào. Bây giờ tấn công sắc tộc gần biên giới Trung Quốc là... Trong khi bà Sukiyai bà lên cái phe đảng của bà chiếm làm đa số quốc hội và duy trì hòa bình, mà cứ thương lượng với cái cuộc nổi dậy ở biên giới này, lần nào cũng bị phá và lần này lại bị phá nữa. Chính phủ chưa tròn một tuổi của bà Sukiyai đang ngày càng bị bao vây bởi những người sắc tộc thiểu số nổi dậy, phải đương đầu với một liên minh các lực lượng dân quân ở miền Bắc và cuộc nổi dậy mới của người Rohingya chống lại sự đàn áp kéo dài nhiều thập niên ở vùng Tây Bắc Myanmar. Vụ tấn công xảy ra vừa rồi là sau khi bà Sukiyai gặp một phái đoàn các nhóm vũ trang sắc tộc hồi tuần rồi để thuyết phục họ tham gia vào một hội nghị hòa bình lớn. Bà Sukiyai lên nắm quyền vào năm 2015 với những lời hứa hòa giải dân tộc. Cuộc họp nhằm đưa ra động lực mới cho tiến trình hòa bình bị gián đoạn. Nhưng mà trong tuyên bố đưa ra vào cuối ngày thứ hai phản ứng về cuộc tấn công, bà Sukiyai phải nói như thế này: Tôi mạnh mẽ kêu gọi tất cả các bên hãy ngồi vào bàn đàm phán hòa bình bằng cách từ bỏ các cuộc tấn công vũ trang gây ra nhiều thương vong và các vấn đề cho người dân, những người vô tội và cư dân trong khu vực. Các chiến binh của quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, viết tắt là MNDAA, với người gốc Trung Quốc chiếm đa số, nghe là bên Tàu nó tràn ra đó, đã phát động một cuộc tấn công trước bình minh và các đoàn cảnh sát, quân đội và khu vực hành chính của chính phủ ở thủ phủ vùng Đông Bắc Cô Cang, Lào Cai. Kết quả có khoảng 30 người thiệt mạng, bao gồm cả thường dân lẫn nhân viên cảnh sát. Chính phủ Myanmar cũng cho biết nhiều khách sạn, xe hơi bị phá hủy và 4 cảnh sát bị bắt làm con tin. Cái Liên minh Dân chủ Quốc gia này là một phần của Liên minh miền Bắc, một liên minh các nhóm mổ nổi dậy, bao gồm một trong những lực lượng dân quân mạnh nhất của Miến Điện là quân đội độc lập Kachin, viết tắt là KIA, và hai nhóm nhỏ hơn đã ở trong thế bế tắc với quân đội Myanmar kể từ cuộc đụng độ ở khu vực Koh Kang vào năm 2015. Nhiều người thiệt mạng và hàng chục ngàn người đã chạy trốn trong cuộc giao tranh mà sau đó đã lan sang lãnh thổ Trung Quốc, dẫn đến 5 người Trung Quốc thiệt mạng khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận gì. Anh Tàu là đứng đằng sau cái vụ phá hoại cái hòa bình này, ở đây mới tức giận. Và kết quả là sau khi trận đụng độ này thì bên Myanmar phản ứng và cả trăm tên nó, bây giờ được gọi là tị nạn sang Tàu, nhưng mà thực ra là Tàu nó về Tàu thôi. Bây giờ cũng là chiến sự Miễn, cũng là cái tin AFP của chiến sự Miễn Điện là có hàng ngàn dân làng chạy sang Trung Quốc. Thì đã cũng nhắc lại là 25 chiến binh hai bên và thời gian giờ là Bắc Kinh. Bây giờ anh Bắc Kinh ấy lên tiếng. Bắc Kinh kêu gọi hai bên ngừng bắn ngay lập tức. Đây là lần thứ hai từ năm 2015 diễn ra trận đánh lớn giữa quân đội tại Miến Điện và du kích sắc tộc Tàu đó. Mau ít đó. Bây giờ để chấm dứt Miến Điện sang đến Thái Lan. Thái Lan tuần trước thì đó là truy tố 3 nhà hoạt động nhân quyền. Bên tuần này thì bản tin ngày RFI ngày hôm qua cho biết là Thái Lan lại không truy tố 3 nhà hoạt động nhân quyền nữa. Quân đội Thái Lan ngày 27 tháng 3 thông báo từ bỏ việc truy tố 3 nhà hoạt động nhân quyền về tội vu khống. 3 ngày này đã ra một báo cáo về các vụ quân đội tra tấn tù nhân ở miền Nam Thái Lan. Kể từ khi quân đội lên cầm quyền ở Thái Lan, nhiều người chỉ trích chính quyền và nhà hoạt động nhân quyền đã bị truy tố. Bây giờ chúng ta về đến Manila, Philippines. Philippines nó tố cáo một cái phim Mỹ đã nhục ngạ Philippines. Chính quyền Philippines ngày hôm nay bất bình trước việc một phim truyện của Mỹ đã cho thấy cảnh một tổng thống Philippines dụ dỗ bà ngoại trưởng Mỹ. Trong đoạn quảng cáo loạt tập mới của bộ phim truyền hình, bà ngoại trưởng Madam Secretary, nhân vật chính, đã đấm vào mặt của tổng thống Philippines đến chảy máu mũi. Bà ngoại trưởng nói, tôi thả đánh một lãnh đạo quốc tế thay vì cứu vớt một thỏa thuận khu vực. Thế là phim hài, và anh Philippines hay phản đối ghê quá. Trong khi đó thì nội bộ Philippines là đang rắc rối, anh tổng thống dám chửi cả Vatican lẫn Mỹ. Bây giờ trong khi đi, người ta tố cáo anh là gốc Tàu, thì anh lại đi sang cái lại tàu không sao, anh về anh lại chửi Tàu, anh này lôi thôi. Và tuần trước thì một bà nghị sĩ là tố cáo anh Duterte là giết người vô tội, thì lập tức bà ấy bị bắt. Thành ra tôi nói cái anh này mà anh đụng tới sức khỏe của anh bao nhiêu mà anh đụng đủ các phía thì anh sẽ như thế nào. Bây giờ đến bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do, ngoại trưởng Philippines bị bại giết vì khai màn quốc tịch. Các nhà lập pháp Philippines hôm nay bác bỏ tư cách bộ trưởng ngoại giao của ông Perfecto Yase, một đồng minh thân cận với tổng thống Rodrigo Duterte. Ủy ban bổ nhiệm nhất trí không chấp thuận thương vị bộ trưởng của Professor Yesi. Chỉ vài giờ sau khi một cuộc điều trần xác nhận, ông này mang khai về quốc tịch của mình và có những tuyên bố không nhất quán trong các cuộc phỏng vấn truyền hình cũng như với các nhà lập pháp trong khi tuyên thệ. Tôi lấy làm tò mò, tôi bảo xong là khai mang quốc tịch là gì? Thì tôi đi tìm các cái nguồn tin khác thì thực ra hóa ra là ông ấy xong quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam, nhưng mà ra điều trần trước quốc hội để cái chức vụ ông được thăng, thì ông là đi không nói, bây giờ bị quốc hội khui ra. Và trong khi đó thì bộ trưởng ngoại giao của Philippines bị sờ gãy, thì Philippines lại hiện là chủ tịch luân phiên hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là ASEAN. Ngoại giao mà như thế, bộ trưởng ngoại giao thế thì cái cuộc hội này sẽ ra sao? Bây giờ trở lại vấn đề từ tuần trước đã rắc rối rồi, tức là anh cùng cha khác mẹ của Kim Jong Un là Kim Jong Nam đã bị chết, bị bắn chết, bị ám sát ở Malaysia, và Malaysia đòi anh Bắc Hàn, anh đòi cái xác. Thì Malaysia ta trả lời là anh tư cách gì, anh không đưa DNA cho tôi để xác nhận anh này là anh ruột anh, thì làm sao tôi đưa được? Bây giờ anh Bắc Hàn bảo không, đây là một công dân, tôi không cần chứng minh là cái gì cả, tôi chỉ là công dân mà mang giấy tờ của chính phủ tôi, thì công dân tôi đòi cái xác rồi. Và Malaysia đòi một anh trong tòa đại sứ Bắc Hàn ra để mà khai báo về cái chuyện anh liên hệ với cái vụ ám sát này. Anh Malaysia, anh Bắc Hàn không chịu đưa, anh Malaysia bèn rút cái ngoại giao, kêu đại sứ của mình ở Bắc Hàn về và bao vây cái tòa lãnh sự của Bắc Hàn ở Malaysia. Và bây giờ bản tin ngày 7 tháng 3 của đài BBC, Malaysia và Bắc Hàn trả đũa lẫn nhau. Bắc Hàn lại để trả đũa, Bắc Hàn cấm công dân Malaysia rời khỏi nước họ và ngược lại, trong lúc căng thẳng ngoại giao leo thang liên quan đến vụ giết Kim Jong Nam. Thông tấn xã KCNA của Bắc Hàn nói rằng lệnh cấm được áp dụng cho đến khi vụ việc xảy ra ở Malaysia được giải quyết đúng đắn. Bình Nhưỡng chỉ trích quyết liệt việc Malaysia tiến hành điều tra cái chết của ông Kim Jong Nam, bác bỏ những phát hiện từ cuộc khám nghiệm tử thi. Tranh cãi về việc ai có quyền yêu cầu nhận thi thể ông Kim Jong Nam nhanh chóng leo thang trong hai tuần qua. Các động thái trả đũa diễn ra trong lúc Bình Nhưỡng giận dữ về việc Malaysia mở cuộc điều tra về cái chết của ông Kim Jong Nam tại sân bay Kuala Lumpur. Thủ tướng Malaysia là ông Najib Razak nói, việc Bình Nhưỡng cấm công dân Malaysia rời khỏi Bắc Hàn là hành động đáng ghê tởm, là hành động xem thường luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ngoại giao. Và đưa ra một số biện pháp cần thiết là gì? Công dân Malaysia đang bị cầm giữ làm con tin ở Bắc Hàn, đấy là thông cáo của Malaysia nói đó. Bảo vệ công dân của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu và chúng tôi không ngại thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết khi họ đang bị đe dọa. Ban đầu, Phó Thủ tướng Ahmad của Bộ trưởng và Bộ trưởng Nội vụ Hajit Hamidi tuyên bố rằng để đáp trả, nhân viên sứ quán và các quan chức Bắc Hàn sẽ không được phép rời khỏi Myanmar. Tuy nhiên, ông Rajak sau đó tuyên bố rằng lệnh cấm sẽ mở rộng đối với tất cả công dân Bắc Hàn. Các quan chức Malaysia nói rằng 11 công dân Malaysia được cho là hiện đang ở Bắc Hàn, chủ yếu là các ông nhà giao. Họ cũng ước tính có khoảng 1.000 người Bắc Hàn hiện đang ở Malaysia. Không rõ số lượng chính xác của công dân Bắc Hàn ở Malaysia vì ngoài những người đi làm nhiệm vụ ngoại giao, Bình Nhưỡng còn gửi một số người đi xuất khẩu lao động. Cho đến tuần trước, công dân Bắc Hàn không cần thị thực nhập cảnh vào Malaysia. Bình Nhưỡng vẫn chưa xác nhận rằng thi thể trong vụ giết hại hôm 13 tháng 2 là Kim Jong Nam, mà chỉ thừa nhận đó là một công dân Bắc Hàn. Đó, tôi nói này đó. Trong khi Malaysia không trực tiếp quy tội cho Bắc Hàn về vụ giết hại, người ta vẫn nghi ngờ Bình Nhưỡng có trách nhiệm trong vụ này. Mà anh Bình Nhưỡng càng cưỡng lại thì càng chứng tỏ là cái nghi của ta là đúng. Đây là lời bình luận của tôi. Một số nghi phạm Bắc Hàn đang bị cảnh sát truy tìm vì liên quan đến vụ giết Kim Jong Nam. Hai nữ nghi phạm người Việt Nam và Indonesia đã bị buộc tội giết người. Malaysia và Bắc Hàn hiện đã trục xuất đại sứ của nhau. Giờ bản tin cho kiểm điểm lại cái lịch sử quan hệ giữa Malaysia và Bắc Hàn. Malaysia là một trong số ít các quốc gia có quan hệ khá thân thiện với Bắc Hàn. Anh ấy bị bao vây cô lập, mà lại chọn cái địa điểm Malaysia để cho ám sát. Tiếp là quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia được thiết lập từ thập niên 70. Do giao thương dầu cọ và thép ngày càng tăng ra giữa hai nước, Bắc Hàn lập tòa đại sứ ở Kuala Lumpur vào năm 2003. Ông Chang Song Thaek, người bị tử hình năm 2003 và là chủ của lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, từng nắm vai trò đại sứ của Bắc Hàn ở Malaysia. Nhưng nay chế độ miễn thị thực cho người Malaysia và Bắc Hàn khi nhập cảnh vào hai nước bị bãi bỏ đột ngột ngay sau khi xảy ra vụ sát hại ông Kim Jong-nam. Cái vụ này càng ngày càng ly kỳ. Người ta đặt vấn đề là vợ con của ông Kim Jong-nam ở đâu? Thì bây giờ lập tức vợ con ông chứ vợ con bây giờ trốn ở vợ ở đâu trốn không biết, nhưng người con 21 tuổi của ông Kim Jong-nam lên tiếng. Bản tin RFI của Pháp ngày hôm nay: Bắc Triều Tiên hay chống con trai của Kim Jong-nam lên tiếng. Tức là gì? Cái clip video thất hẹn trên mạng internet, một đoạn video của một thanh niên tự nhận là con trai của Kim Jong Nam phát lên mạng internet hôm nay 8/3/2007. Đây dường như là phản ứng đầu tiên của một thành viên gia đình người Anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un kể từ khi xảy ra vụ án mạng ngày 13/2. Thấy không? Không phải anh cùng nhau mẹ, anh chỉ là một công dân thường. Bây giờ con anh chung nó lên tiếng, mà nghe bên người ta chưa biết là anh này anh lên video mà anh có dơ ra cái thẻ căn cước của anh, nhưng mà cái passport anh đi đây đi đó thì anh giấu đi, thì là phải giấu rồi. Và sự xuất hiện của anh này chứng tỏ rằng anh cùng trong ổn sẽ phải vất vả vì cụ bảo anh này. Trong cái video clip thì anh này nói bằng tiếng Anh, dịch ra là: tôi tên là Kim Han Song, từ Bắc Triều Tiên, người trong gia đình họ Kim. Cha tôi đã bị giết cách đây vài ngày. Tôi đang ở với mẹ tôi và chị tôi. Chúng tôi rất biết ơn. Nói biết ơn ai thì anh cái clip xóa đi. À, chắc là để giấu cái quan hệ. Nói đến đây thì âm thanh bị cắt ngang. Tiếp đến người ta nghe thanh niên này nói tiếp: chúng tôi hy vọng là mọi việc sẽ sớm trở nên tốt hơn. Trong khi phát biểu, người tự nhận là con trai Kim Jong Nam cho xem hộ chiếu để chứng thực tên tuổi, nhưng trang có ghi những chi tiết đó thì lại bị che đi, đúng không? Theo tin AP, tình báo Hàn Quốc đã xác nhận người trong video đúng là Kim Han Song, năm nay 21 tuổi, dường như tốt nghiệp Viện Nghiên cứu Chính trị Paris và sống lưu vong với bố mẹ ở Macau. Nhưng sau khi Kim Jong-nam bị ám sát thì thanh niên này đã biến mất cùng với mẹ và chị. Trên trang web, cái này xuất hiện trên trang web của một nhóm viết tắt là CDC, tức là mà cái thông báo bằng tiếng Anh nhỉ, Keolima là cái tên bằng chữ C của nó đó. Keolima vào tháng trước đã đáp ứng những yêu cầu khẩn cấp của những người sống sót trong gia đình Kim Jong-nam muốn được rút đi và bảo vệ. Chúng tôi đã nhanh chóng gặp ba người trong gia đình và đã đưa họ đến một nơi an toàn. Nhóm CCD cảm ơn các nước đã giúp đỡ trong việc bảo vệ gia đình họ Kim, đó là Hà Lan, Trung Quốc, Hoa Kỳ và một quốc gia thứ tư không được nêu tên. Tôi nghĩ có thể là nước Nhật. Chứng tỏ trước chúng ta vẫn nghi ngờ con ông Nam này ở đâu, và ông Nam sống lưu vong với sự bảo trợ đi đây đi đó, viva vivus, nhà thì bây giờ lòi ra là Hà Lan, Trung Quốc và Hoa Kỳ đó, là anh Tàu và anh Mỹ là đứng đằng sau cái vụ cái anh Kim Long Nam. Và chính vì chúng ta phát hiện ra cái đó thì nó chứng tỏ cái nghi án của chúng ta vào đối với anh Kim ổn là chính anh ra là thủ phạm chứ, là vì những cái tài liệu khác cho thấy rằng thì Mỹ và Tàu áp lực thằng Kim Jong-un để nó giải tỏa vũ khí nguyên tử, mà nó không chịu. Thì dùng cái áp lực là thằng anh, thằng có thằng anh người anh cùng cha khác mẹ là anh Nam, để nếu mà anh Kim Jong Un mà không tuân theo thì sẽ dùng, vì thế cho Kim Jong Un nó đã từng giết hại chú nó từng giết hại ông Dượng rồi, nó bây giờ người anh của nó cũng không ngại, bây giờ xác nhận rằng thì là tại sao mà Mỹ có thể cho thằng Bắc Triều Tiên một phát thế là nó tiêu mà nó không rời, cứ để trên tàu, là vì với cái phát hiện này thì tôi thấy rõ ràng là Bắc Triều Tiên với Việt Nam Cộng Sản nó y như nhau, nó là con tàu mà có nguy cơ là thoát chung theo Mỹ, và Mỹ áp lực canh tàu. Và trong khi đó thì anh Hùng đã nhiều lần anh tỏ ý là muốn bắt tay với Mỹ, mà Mỹ đã cử người sang thương lượng với nhiều lần rồi, nhưng mà nó cứ than phiền rằng thì Mỹ đối xử với nó, nếu mà nó thoát chung theo Mỹ mà Mỹ đối xử với nó như mà là một tiểu quốc thì nó không chịu. Thôi giống y như là anh Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam, Mỹ phải bảo đảm rằng thì không, theo Mỹ thì vẫn còn đảng còn mình. Anh Kim Jong Un kia nó cũng thế, bây giờ nó nói ra mồm rồi, nó nói rằng thì là nước Mỹ phải tôn trọng quyền tự quyết của dân tộc, tự quyết của Kim Jong Un, và nó cứ lấp ngập như thế thì cho nên Mỹ bắt anh tàu cộng là phải xử thế này. Và nếu mà theo cái giải pháp xử Bắc Triều Tiên như thế thì tôi có đoán ra rằng thì tình trạng của anh Việt Cộng ở phía nam nước tàu sẽ cũng y hệt như vậy. Và đây là những cái động tác mới của Mỹ gây áp lực với tàu. Bản tin ngày 7 tháng 3 năm 2017 của đài BBC, Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD, gọi là THAAD, THAAD ở Nam Hàn. Trước kia là nó chỉ nói là nó sẽ thôi, bây giờ nó làm thật. Hoa Kỳ cho hay đang bắt đầu triển khai giai đoạn đầu của hệ thống phòng thủ hỏa tiễn gây tranh cãi tại Nam Hàn. Hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tầm cao giai đoạn cuối được thiết lập nhằm bảo vệ Nam Hàn trước đe dọa từ Bắc Hàn. Một hôm trước, Bắc Hàn phóng 4 hỏa tiễn đạn đạo vi phạm chế tài Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng thỏa thuận giữa Mỹ và Nam Hàn làm nhiều người trên bán đảo Triều Tiên tức giận, cũng như khiến Trung Quốc đưa ra phản ứng giận dữ. Nam Hàn dân là sợ bị vạ lây mà chết oan. Phát ngôn viên Trung Quốc cảnh sảng hôm thứ Ba, 7 tháng 3, nói Trung Quốc cực lực phản đối việc triển khai THAAD. Triển khai để đối phó với Bắc Hàn, mắc mới như thế anh mày, cái phải tức giận. Tức là không hơn ai hết, tàu cộng nó biết là Mỹ dí Bắc Triều Tiên, cũng như dí Việt Nam Cộng Sản, là để đối phó với tàu. Cho nên nó lập tức phản đối. Chứ người ta nói rằng ta để người ta đối phó với anh chứ. Anh này bảo là đưa cái giản radar đấy là quan sát chuyển động của nước tàu để anh phản đối. Và bản tin cũng cho biết những chi tiết về cái bộ phóng THAAD như thế nào, thì tôi lướt qua chi tiết này vì bản tổng hợp này có thể kéo dài. Tức là cái hỏa tiễn là chống hỏa tiễn và có tầm che phủ 200 km và đạt độ cao 150 km, và nó chỉ bắn cái hỏa tiễn địch là khi nào nó bắt đầu rơi xuống thì bắn đấy. Còn vì thế cho nên gọi là họ đã bắn ở cái giai đoạn cuối đó. Và bản tin cho biết tại sao THAAD gây tranh cãi. Nhiều người Nam Hàn cho rằng hệ thống phòng thủ này có thể lại trở thành thực mục tiêu gây nguy hiểm cho những người sống xung quanh. Họ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối dân. Còn Nga và tàu cộng cũng đã nêu quan ngại về việc triển khai hệ thống này bởi lý do radar của THAAD đặt tại Nam Hàn có thể thâm nhập sâu vào lãnh thổ của hai nước. Năm ngoái, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố THAAD vượt quá nhu cầu tự vệ trên bán đảo Triều Tiên và trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc. Và người Trung Quốc cũng giận dữ chỉ trích tập đoàn Lotte của Nam Hàn là vì tập đoàn này cho phép đặt TSD trong một trong các khu đất của hãng. Và vẫn cũng vấn đề TSD này, thì bản tin đài RFI Pháp ngày hôm nay đặt vấn đề vì sao Trung Quốc sợ TSD của Mỹ đến thế. Nếu chỉ đơn thuần quan sát thái độ giận dữ của Bắc Kinh trước việc Mỹ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa TSD tại Hàn Quốc, người ta có thể cho rằng mục tiêu nhắm đến của TSD là Trung Quốc, đúng. Nhưng cả Washington và Seoul đều khẳng định hệ thống này là cần thiết để bảo vệ Hàn Quốc được trước sự tấn công của Bắc Triều Tiên. Người nói là TSD là gì? Tức là TSD là viết tắt là Terminal High Altitude Area Defense. Chữ T, chữ H, chữ A, chữ E, rồi đi. Tức là dịch ra là hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối. Tức là giai đoạn cuối, tức là khi nó rớt xuống thì mới bắn đó. Còn nếu nó phóng lên thì không bắn. TSD vô cùng cơ động, gồm 4 bộ phận chính, một xe chuyên dụng phóng hỏa tiễn, 8 tên lửa bắn chặn, một hệ thống radar cơ động, và một hệ thống kiểm tra nối kết nhiều bộ phận khác nhau với trung tâm chỉ huy bên ngoài, được thiết kế để chống lại các tên lửa Scud của Iraq trong chiến tranh vùng vịnh. Nay TSD được Hoa Kỳ bố trí tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có đảo Guam và Hawaii. Có đây đem sang Đông Âu, đó là đang sang Ba Lan nữa, là Minh Hai cũng lên tiếng giận dữ lắm. Đi bản tin chi tiết vào như hệ thống radar tinh vi của nên là chi tiết kỹ thuật, tôi xin lướt qua vì bản tổng hợp có thể quá dài. Và bây giờ bản tin nói là để trả đũa lại cái việc TSD thì Bắc Kinh sẽ trả đũa như thế nào. Trước hết là tấn công vào kinh tế Hàn Quốc. Bắc Kinh đã hạn chế các hoạt động kinh doanh của các công ty Hàn Quốc tại Trung Quốc, trong đó có việc đóng cửa các cửa hàng Lotte. Là vì cho đưa đất cho TSD đi làm đất. Cái tập đoàn này là một tập đoàn đã nhượng đất sân golf cho việc triển khai TSD đi. Nhiều biện pháp khác có thể được đưa ra, như là các đánh vào các công ty du lịch của tàu ngưng bán vé đi Hàn Quốc, kêu gọi lấy tẩy chay sản phẩm của Seoul và thậm chí hủy các buổi trình diễn của các ngôi sao K-pop. Những động thái này sẽ khiến Hàn Quốc thiệt hại nặng vì những năm gần đây lệ thuộc Trung Quốc nhiều về kinh tế. Trung Quốc là bạn hàng lớn nhất của nước này. Giá trị xuất khẩu năm 2014 lên đến 142 tỷ đô la, gấp đôi so với doanh số bán sang cho Hoa Kỳ. Bắc Kinh gây áp lực vào thời điểm nữ tổng thống Park Geun-hye của Nam Hàn đang vướng xì căng đan. Số phận của bà có thể sẽ được quyết định trong tuần này. Đối với Hoa Kỳ, việc triển khai TSD của tại Hàn Quốc là một trong những động thái thực sự đầu tiên nhằm đối phó với Bắc Triều Tiên kể từ ông Donald Trump nhậm chức cho đến nay. Tuy nhiên, theo Washington Post, phản ứng dữ dội của Bắc Kinh và những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng cho thấy tình hình hiện rất phức tạp. Tôi không dùng chữ hiện rất phức tạp, là cha con nhà Cộng sản sống sót đang hoảng. Và tôi đã đọc những cái bản tin trước, tôi đã nói rằng thì tàu cộng nó đã tiếp xúc với bộ tham mưu của ông Donald Trump và nói trong ngầm như thế nào không biết. Tôi đoán rằng nó chỉ nhắc lại rằng thì những cam kết của Tập Cận Bình đối với Obama khi mới lên quyền là phải trừng trị cái bọn Bắc Triều Tiên, là giải hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên, chua toàn giải bán đảo Triều Tiên, mà không làm củ cỏ cơ kéo sẻ bao nhiêu năm nay, bây giờ làm đi, và anh ta phải lập tức là ngưng mua than đá, cái đó sẽ, và anh thi hành cái lời hứa với Mỹ y như trước, tức là anh cứ cỏ cơ kéo sẻ, anh hứa mà anh không làm, anh làm một cách gian lận chậm chạp, bây giờ bị áp lực. Thì bản tin ngày hôm nay của đài BBC cho biết là Trung Quốc kêu gọi Bắc Hàn ngưng thử tên lửa. Anh kêu gọi 10 năm nay rồi mà nó có nghe đâu. Thì anh cái vai trò là do Mỹ giao cho anh để anh được hưởng những cái quyền lợi khác thì anh đã không làm, mà anh chỉ hưởng cái quyền lợi kia mà anh không làm gì cả. Đấy là cái mà ông Donald Trump cũng đã lên án. Và bây giờ anh lại tiếp tục kêu gọi. Và anh dọa rằng thì nếu mà anh bắt Triều Tiên ấy thì sẽ có chiến tranh. Chiến tranh là điều không nên làm. Đây là phát biểu tại bên lề họp Quốc hội Trung Quốc. Ông Vương Nghị đó nói rằng bán đảo Triều Tiên giống như hai chiếc tàu tốc hành đang tiến về nhau và không chiếc nào chịu nhường được. Cái bí von của anh tàu này. Hai bên thực sự đã sẵn sàng cho vụ va chạm đầu tiên. Việc ngưng các hoạt động quân sự giữa hai miền Triều Tiên sẽ là bước đầu tiên nhằm giảm căng thẳng và nối lại các cuộc. Mười năm nay anh cứ nói cái giọng này, các bạn anh dọa là đừng có căng thẳng, phải nhìn xuống, không có thể có chiến tranh. Bây giờ anh lại tiếp tục như thế. Và dư luận thì cho rằng hòa tiễn chết đi, có đa dọa tàu mà anh cứ sao anh cứ lên tiếng ngoài vậy. 3 trong số 4 tên lửa của Bắc Hàn đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản hôm 6 tháng 3, khiến Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Bình Nhưỡng tiến đến cấp độ đe dọa mới. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tuyên bố chung lên án vụ phóng tên lửa, gọi đó là việc Bình Nhưỡng vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế gây nguy cơ bất ổn cho khu vực. Hội đồng Bảo an nhóm họp hôm 8 tháng 3 cũng báo trước rằng sẽ có thêm các biện pháp đáng kể đối với Bắc Hàn. Biện pháp gì thì nó cũng luồn lọt, nó cũng lén né tránh được hết. Trong khi đó, Mỹ là một lựa muốn trấn an Bắc Kinh về việc triển khai hệ thống phòng thủ hòa tiễn tầm cao. Tức là THAAD đấy. THAAD được thiết lập nhằm bảo vệ Nam Hàn trước đe dọa của Bắc Hàn. Tình hình thế về hai bên nghĩa là đấu trí với nhau, chiến tranh kịch não. Đây là anh Tàu đã lên bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay, lại ra tiếp rồi. Trung Quốc đề nghị thỏa hiệp tháo ngòi căng thẳng. Cả tháo vòng bằng cách nào? Trung Quốc kêu gọi Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc và Hoa Kỳ thực hiện các biện pháp để tránh va chạm trực tiếp. Trước cuộc họp hôm thứ Tư, Thượng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đề xuất rằng Bắc Triều Tiên đình chỉ các hoạt động hạt nhân và tên lửa, đổi lại Hoa Kỳ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự chung. Xin lỗi, muốn ấy thì phải làm như là Iran, cho phái đoàn điều tra của ngoại ngoại đến khám khắp các cái lò nguyên tử của anh, và nghe anh kia phải khai báo rằng những cái biện pháp nào anh đã làm, để nhà máy của anh thế nào, và người ta xem nhà máy của anh xem rằng này là chỉ có ngưng đình chỉ. Anh Tàu thôi chứ. Hội đồng Bảo an đã lên án mạnh mẽ các cuộc thử của Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba và cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ trang tiềm tàng khu vực. Tuyên bố của hội đồng cũng bày tỏ lấy làm tiếc là chính phủ Bắc Triều Tiên đang điều động các nguồn lực để theo đuổi chương trình tên lửa đạn đạo, trong khi công dân của nước này có những nhu cầu lớn không được đáp ứng. Ông Carter năm xưa phải viện trợ cho nó bao nhiêu tấn lương thực để nó ngưng cái việc mà nó có ngừng đâu, nó nhận lương thực xong nó lại tiếp tục vào. Và trong khi đó thì người ta đối phó với Bắc Triều Tiên, người ta đem hỏa tiễn đạn chống đạn đạo đến thì anh Tàu lại bắt bẻ anh Nam Hàn và Hàn Quốc là cái bằng những biện pháp kinh tế để chống lại cái việc mà đem tên lửa thiết kế đi đến. Và anh Hàn Quốc anh đối phó lại bằng cách là anh đi kiện lại Trung Quốc ở WTO. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hàn Quốc tích cực cân nhắc khiếu nại Trung Quốc lên WTO. Hàn Quốc sẽ cân nhắc đệ đơn khiếu nại Trung Quốc lên Tổ chức Thương mại Thế giới về điều mà nước này mô tả là sự trả đũa thương mại liên quan tới việc triển khai hệ thống phi đạn của Mỹ bên ngoài Seoul. Đảng đương quyền Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba, Hàn Quốc vào tháng 7 năm ngoái đã quyết định lắp đặt hệ thống phòng thủ khu vực cao độ giai đoạn cuối, tức là THAAD, để ứng phó với mối đe dọa phi đạn từ Bắc Triều Tiên mà mặc dù Trung Quốc phản đối rằng radar của TSLD có thể thâm nhập lãnh thổ của họ. Các công ty của Hàn Quốc và Trung Quốc kể từ đó đã báo cáo những vụ tấn công mạng, đóng cửa tiệm và phạt tiền, trong khi truyền thông do nhà nước kiểm soát đã kêu gọi tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Hàn Quốc. Và Hàn Quốc đã phát biểu như thế này: chúng tôi sẽ tích cực cân nhắc xem liệu hành động của Trung Quốc có vi phạm thỏa thuận thương mại tự do của Hàn Quốc và Trung Quốc hay không, trong khi tăng cường nỗ lực để giảm thiểu tối đa thiệt hại các ngành công nghiệp của Hàn Quốc. Lee Yoon-ji của Chủ tịch Ủy ban Chính sách của Đảng Hàn Quốc Tự do cho biết sau cuộc họp với những các quan chức cao cấp của chính phủ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng khi được hỏi về vấn đề này hôm thứ Ba đã nhắc lại lập trường của Trung Quốc rằng các công ty nước ngoài tuân thủ luật pháp thì được hoan nghênh và sẽ được bảo vệ. Trong vụ việc mới nhất bị nghi là phân biệt đối xử, Trung Quốc đã bác đơn từ các hãng hàng không bao gồm Jeju Air để thêm các chuyến bay thuê bao giữa hai nước trong tháng này. Thông tấn xã Yonhap của Nam Hàn đưa tin như vậy. Vụ này thêm vào những vụ khước từ tương tự trong tháng 1 và tháng 2, không có lý do nào được đưa ra cho bất kỳ vụ khước từ nào. Chính quyền Trung Quốc cũng đã đóng cửa các cửa hàng bên bán lẻ thuộc tập đoàn Lotte. Theo sau những cuộc thanh tra, số vụ đóng cửa đã lên đến 39 và một cửa hàng đã bị bắt phải nộp phạt, một phát ngôn viên của Lotte Mart cho Reuters biết hôm thứ Ba. Anh chào anh. Sau đây là một bản tin của đài RFI Pháp ngày 7 tháng 3 cho biết về tình trạng của Trung Quốc, của Tàu Cộng đối với thế giới như thế nào, với tựa đề là Trung Quốc cường quốc không bạn bè. Nhà nghiên cứu địa chính trị Brahmachalani trong bài viết Một cường quốc mới nổi không hề có đồng minh đăng ở trên Japan Times ngày 6 tháng 3 2007 đã nhận định rằng càng tăng cường thêm sức mạnh thì Trung Quốc lại càng khó có được những đồng minh thực sự. Điều này chứng tỏ vai trò lãnh đạo đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn là chỉ bằng vũ lực. Tác giả nêu ra sự tương phản với mạng lưới đồng minh và đối tác rộng rãi mà Hoa Kỳ duy trì tại châu Á, Thái Bình Dương và những khu vực khác, sự xuống cấp trong mối quan hệ đặc biệt với Bắc Triều Tiên là nước chư hầu trước đây đã minh họa cho tình thế khó khăn của Bắc Kinh. Và giới thiệu đề mục là cô đơn khi hụt hạc với nước anh em Bắc Triều Tiên. Nhắc lại cái vụ cô đơn là đồng minh tay sai cuối cùng của nó đời nào đấy, nó phải bảo vệ thằng đó. Rồi bài báo cũng nhắc lại cái chết của Kim Jong Nam là đòn nặng cho Trung Quốc. Và bài báo tài giả cũng đặt vấn đề là thoát chung và yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh. Thoát, hai anh tay sai cuối cùng có nhu cầu thoát chung thì bị anh Tàu ấy bọc tay cho. Kim Jong-un, 33 tuổi, nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới và Tập Cận Bình, lớn tuổi gấp đôi, đang là trung tâm của cuộc khủng hoảng Trung Quốc-Bắc Triều Tiên. Khi Tập Cận Bình viếng thăm chính thức Hàn Quốc giữa năm 2004, ông ta đã lật đổ truyền thống từ nhiều thập niên qua. Theo đó, các lãnh đạo Trung Quốc luôn công du Bắc Triều Tiên đầu tiên. Ông Tập vẫn chưa đi thăm Bình Nhưỡng, cũng như Kim Jong-un từ chối đến Bắc Kinh. Giờ thì báo chí nhà nước Trung Quốc tung ra cả một chiến dịch tuyên truyền chống lại Kim Jong-un. Rồi Bắc Kinh không hề muốn nhà nước Bắc Triều Tiên bị tan rã, đúng không? Lý như Việt Cộng. Một kịch bản sẽ dẫn đến việc Triều Tiên thống nhất và trở thành đồng minh của Hoa Kỳ. Hiện nay Trung Quốc đang có những tranh chấp về lãnh thổ và tài nguyên với Bắc Triều Tiên. Và một nước Triều Tiên thống nhất sẽ kế thừa và đấu tranh. Trung tâm của tranh chấp kinh lãnh thổ là Cheongji, miệng núi lửa trên đỉnh Paektu, nơi mà 30 km chiều dài dọc theo biên giới Trung Tàu và Triều Tiên vẫn chưa được giải quyết xong. Và một số hòn đảo nằm giữa hai dòng sông biên giới Yalu và Tumen. Để chứng tỏ vấn đề biên giới Bắc Triều Tiên vẫn chưa ngã ngũ, Trung Quốc đưa ra yêu sách lịch sử đã sửa đổi rằng Vương quốk Goguryeo được thành lập trên lưng vực sông Tông Di ở miền Bắc bán đảo Triều Tiên, là thuộc về Trung Quốc chứ không phải Triều Tiên đầu tiên như các nhà sử học quốc tế vẫn khẳng định. Nào, năm 2012, một báo cáo của Thượng viện Hoa Kỳ cảnh báo Trung Quốc có thể đang tìm cách đặt nền móng cho yêu sách lãnh thổ tại bán đảo Triều Tiên trong tương lai. Và với cái áp lực của Mỹ mà anh Bạch Tàu phải tỏ thái độ cứng rắn với anh Bắc Triều Tiên, thì bài báo đánh giá rằng lá bài Bình Nhưỡng mất giá. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc coi việc giữ nguyên trạng trên bán đảo Triều Tiên là có lợi nhất cho mình. Bắc Kinh có thể chấp nhận Triều Tiên thống nhất chỉ với điều kiện Trung Quốc có thể chi phối mạnh mẽ bán đảo này, có được những nhượng bộ thường xuyên về chiến lược. Cho đến nay, hành động mạnh mẽ nhất của Trung Quốc chống lại Bắc Triều Tiên là việc ngưng nhập khẩu than đá gần đây. Có thể cho là từ hiệu ứng Trump. Hiệu ứng Trump đang bị áp lực đó. Chính sách khó đoán định của Tổng thống Mỹ Donald Trump được phản ánh qua sự dao động về chủ trương một nước Trung Hoa và thái độ cứng rắn hơn trước. Cứng rắn hơn trước sự bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông đã khiến Trung Quốc phải có hành động để làm dịu bớt những chỉ trích của Hoa Kỳ là đã không làm đúng mức để giúp áp dụng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Đúng, tôi đã lên án y hệt như thế này. Nhưng căng thẳng đang tăng cao giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cũng mang ý nghĩa là giá trị của lá bài Bắc Triều Tiên khi mặc cả với Hoa Kỳ có vẻ đã bị hao mòn. Hay quá. Trong nhiều năm, Washington đã giao phó vấn đề Bắc Triều Tiên cho Trung Quốc, đổi lại Mỹ nhiều lần nhượng bộ Bắc Kinh. Đúng. Ngày nay, thay vì đóng vai trung gian tin cậy giữa Washington và Bình Nhưỡng, Trung Quốc lại bị Bắc Triều Tiên tỏ ra khinh khỉnh. Tác giả bài viết nhận định, Bắc Kinh vẫn phải đánh vật với câu hỏi mang ý nghĩa bao trùm hơn là liệu Trung Quốc có thể trở thành đối thủ ngang hàng với Hoa Kỳ trong khi không có được bất kỳ một đồng minh nào hay không? Bài này hay quá. Bây giờ, nội bộ anh Tàu là anh Tập Cận Bình có củng cố được quyền lực của mình ở trong nước hay không? Đại hội đảng năm nay và bây giờ là quốc hội. Bản tin của đài SBTN ở thủ đô thị nào? Trung Cộng họp quốc hội từng cách đối phó mối đe dọa từ Tổng thống Trump, anh Tàu thì đối phó ấy. Donald Trump là hai vấn đề quan tâm lớn nhất của người dân Hoa Lộ. Thế giới đang theo dõi chặt chẽ lịch trình kinh tế, trong đó có tốc độ tăng trưởng và các mục tiêu đầu tư sẽ được loan báo vào ngày mai, ngày đầu tiên của cuộc họp quốc hội Trung Quốc, Trung Cộng. Hoàn hồ đài SPTN không còn gọi nó là Trung Quốc nữa, gọi nó là Trung Cộng. Còn hai vấn đề đáng được lưu ý nhiều hơn nhưng không được đưa ra trong nghị trình quốc họp là kế hoạch Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 vào mùa thu năm nay để thông qua danh sách lãnh đạo mới và tiên đoán về các tác động của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với nền kinh tế Trung Cộng cũng như mối liên hệ quốc tế trong những năm sắp tới. Theo phúc trình của Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường, tăng trưởng kinh tế của Hoa Lục năm nay khoảng từ 6,5%. Cái này nó nói giờ tôi lướt qua. Nó những con số nó đưa ra là nó che lấp dưới nền kinh tế của nó đó. Sụp mà che đến nơi rồi. Trong diễn văn đầu tiên đọc tại quốc hội, Trump đổ lỗi Trung Cộng đã lấy đi 60.000 nhà máy của Hoa Kỳ kể từ khi Trung Cộng gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế, tức là WTO, năm 2001. Dư luận cho rằng kỳ họp quốc hội Trung Cộng sẽ tiếp tục xác định nền móng vững chắc lợi ích của đất nước họ từ Biển Đông đến Đài Loan, mặc dù không nhắc đến ông Trump hay không nhắc đến Hoa Kỳ. Nội bộ đã tàu thì như thế nào? Phát triển bừa bãi. Và đây bản tin của đài BBC ngày 7 tháng 3. Trung Cộng bây giờ có những thành phố kỳ quặc không móng người. Đã có hình ảnh là đây những thành phố ma trên thế giới. Những thành phố ma lớn nhất thế giới. Nhiều thành phố rộng lớn tại các khu công nghiệp mới của Trung Quốc đang trong tình trạng vắng tanh chờ người lao động tới. Các nhiếp ảnh gia Raphael Olivier và Kaimere ghi lại những hình ảnh lạnh lẽo tại những nơi này. Để tôi có cái building nhiều tầng chọc trời đấy mà không có người ở. Rồi thì trong vài thập niên qua, các khu vực được xây dựng mới tại Trung Quốc đã tăng gần gấp 5 lần từ 8.842 cây số vuông hồi 1984 lên tới 41.768 cây số vuông vào năm 2010. Để xây dựng được những khu đô thị rộng lớn này, Trung Quốc chỉ trong 3 năm từ 2011 đến 2013 đã dùng lượng xi măng nhiều hơn cả nước Mỹ trong suốt thế kỷ 20. Anh phát triển bộ ai đấy. Đấy là đệ nhất thế giới. Thế nhưng, ngay cả trong nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này, tỷ lệ phát triển đã vượt qua nhu cầu, Hãy xem thành phố ma lớn nhất Trung Quốc là Kangbashi ở Ordos, Nội Mông. Để có hình ảnh nữa. Đây là tỉnh giàu các nguồn trữ lượng tài nguyên tự nhiên, và chính quyền đã nhanh chóng xây dựng một thành phố vị lai nhằm làm nơi ở cho làn sóng nhân công được cho là sẽ tràn tới. Thế nhưng, làn sóng đó đã không xảy ra. Ngoài một số ít các tòa nhà công sở và một số không đáng kể các nhân công nhập cư bị dụ dỗ bởi khoản thưởng thay đổi chỗ ở, đến ở được thưởng, thay đổi chỗ ở, chỗ làm đặc biệt. Các tòa nhà cao ngất, các khu plaza và sân vận động rộng lớn của thành phố trống vắng, không một bóng người. Có hàng chục các khu phát triển đô thị không có người ở trên toàn quốc. Tuy làn sóng mới đẩy 100 triệu người từ nông thôn ra thành thị, nhưng các đô thị ma này vẫn là lời nhắc nhở đầy ám ảnh về tham vọng kinh tế khổng lồ của Trung Quốc. Đây là các ảnh của Credit Raphael Olivier trong thành phố của Kai Camere, của Getty Images, ảnh đó, lô ảnh đó. Địa điểm Kangbashi, ảnh 1/7. Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, hành số 8 là Tân Hải, Tân Khu, Thiên Tân, khu công nghiệp Tàu Phi Điện gần thị xã Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, ảnh 10 chứ. Tức là một lô ảnh mà không chú thích về những cái địa điểm vừa giới thiệu được. Có khu Tân Hải, khu Thiên Tân. Và bản tin kết luận rằng, khu xây dựng trị giá 100 tỷ đô la đấy ạ. 10 năm và 100 tỷ đô la đổ vào khu công nghiệp Tàu Phi Điện ở gần thị xã Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, được xây dựng nhằm phục vụ cho 1 triệu người. Thế nhưng, hiện chỉ có vài ngàn người sinh sống tại đây. Việc xây cất đã được tạm dừng do giá nguyên liệu vật liệu tăng cao và các khoản vay ngân hàng đã cạn kiệt. Tin tức nói, chính quyền đang chuyển một phần Đại học Đường Sơn tới đây để thúc đẩy kinh tế. Và tiếp theo là, một ảnh của một building đây, những các building ấy chứ được sao mà cái hình ảnh này nó giống hệt ở Việt Nam, nó cũng mang những cái thành, những cái khu mà nhà cao tầng mà không người ở. Bây giờ ở trong nội địa thì như thế, nhưng mà bên ngoài thì anh cứ vẫn là diễu qua riêng ngoài. Bản tin ngày 7/3/2017 của đài BBC, Trung Quốc đưa vào hoạt động giàn khoan lớn nhất thế giới. Trung Quốc loan báo vừa đưa giàn khoan thăm dò dầu khí nước sâu lớn nhất và hiện đại nhất thế giới vào hoạt động từ cuối tuần trước. Giàn khoan mang tên là Cá Vo Xanh 1, trùng với tên mỏ dầu mà Việt Nam đang khai thác ở Biển Đông. Đây là giàn khoan nửa chìm nửa nổi, có khả năng đào ở mức sâu nhất từ trước tới nay, theo bản báo cáo, theo bản tin trên kênh truyền hình trung ương của Trung Quốc, viết tắt là CCTV. Chắc chắn thông tin này sẽ được các nước trong khu vực chú ý, cho dù hiện chưa biết giàn khoan này sẽ được đặt ở vị trí nào. Và nhắc lại chuyện đời xưa là tháng 5 2014, khi Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò lớn nhất, lúc đó là giàn khoan Hải Dương tại 981, Trung Quốc gọi là, hay là hát là vào vùng biển gần đảo Lý Sơn của Việt Nam, giữa hai nước đã xảy ra căng thẳng dữ dội. Trị giá giàn khoan carbon xanh một lần này là 700 triệu đô la Mỹ do hãng Yantai CIMC Raffles Offshore chế tạo. CIMC Raffles là một công ty thuộc tập đoàn container biển Trung Quốc, biển quốc tế của Trung Quốc. Cần phân biệt đây là giàn khoan thăm dò khác với giàn khoan khai thác. Giàn khoan khai thác lớn nhất thế giới hiện nay là giàn khoan Sakhalin 1, trọng lượng 200.000 tấn. Cá voi xanh nặng 42.000 tấn và có bề mặt rộng như một sân bóng đá. Giàn khoan này cao như một tòa nhà 37 tầng, khoảng 118 mét. Giàn khoan này có thể khoan sâu 3.000 mét. Hồi tháng 1, giữa tháng 1, Tập đoàn Dầu khí Hoa Kỳ ExxonMobil đã ký thỏa thuận khung phát triển và bán khí đốt từ mỏ cá voi xanh ở Biển Đông với hai đối tác Việt Nam. Anh là cái đàm phán đặt tên trùng với cái khu mà Mỹ và Việt Cộng đã ký để khai thác. Anh Tàu này làm nhiều trò. Và bản tin tiếp theo là vẫn anh dĩa bỏ tiếng ngoài. Là ngày bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc không cho phép ai khuấy động Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hôm 8/3 tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không cho phép sự ổn định ở Biển Đông lại bị khuấy động hoặc phá hoại. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc còn nói rằng nếu ai đó tìm cách làm dậy sóng và khuấy động bất ổn, họ sẽ không nhận được sự ủng hộ và sẽ đối mặt với sự phản đối của toàn khu vực. Ông Vương nói thêm rằng trong thế kỷ 21, Trung Quốc mong muốn hợp tác thêm nữa về hàng hải và tăng cường lòng tin giữa các bên. Phát biểu của ông Vương được đưa ra 10 ngày trước khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson dự kiến sẽ bắt đầu công du quốc gia đông dân nhất thế giới, với Biển Đông là một trong các chủ đề nằm cao trong nghị trình. Cũng trong buổi họp báo trên, theo Reuters, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nhận xét rằng ông Tillerson là một người sẵn lòng nghe và là một nhà ngoại giao sâu sắc. Đấy là ý tàu dịu giọng đó. Hai nhà ngoại giao này mới đây đấy lần đầu gặp mặt. Ông Vương nói như trên ít ngày sau khi Việt Nam chỉ trích Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, sau khi Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm bắt đánh bắt cá ở Hoàng Sa hiện do Bắc Kinh kiểm soát. Bây giờ đối với khối ASEAN là Mỹ đã đồng ý để cho tàu tham gia vào khối ASEAN, và từ khi đó đến giờ là khối ASEAN rất rắc rối với anh Tàu này rất nhiều. Và anh chỉ thỏa thuận đến cái thỏa thuận là tuyên bố rằng thì là sẽ đứng xử với nhau thế nào, là viết tắt là DOC, là Declaration of Conduct. Và từ đó thì khối ASEAN là luôn luôn vận động lên từ cái COC DOC thì phải sang cái COC, tức là không phải là declaration nữa mà phải là luật, là code of conduct chứ không phải là declaration of conduct nữa. Thì anh Tàu cứ lựa khẩu ngoài. Bây giờ anh lại tuyên bố rằng thì là anh và khối ASEAN đã thỏa thuận với nhau về cái COD chứ, xin lỗi. COD, DOC và COD. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Tổng Trung Quốc nói đã đạt được dự thảo bộ, bây giờ mới dự thảo thôi, bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Và anh né Mỹ bằng cái này, nhưng mà anh né quốc tế bằng cái này, nhưng mà anh sẽ là kéo đưa cho mà xem. Bây giờ mới dự thảo thôi mà anh khoe ầm lên. Trung Quốc và 10 thành viên khối ASEAN đã thảo luận về việc đưa ra một bộ quy tắc ứng xử nhằm tránh xung đột giữa các nước có tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông từ năm 2010. Phát biểu tại cuộc họp báo thường niên bên lề một kỳ họp Quốc hội Trung Quốc, ông Vương Nghị nói rằng các cuộc trao đổi hồi tháng nhất đã đạt tiến bộ rõ ràng và các bên đã đưa ra được bản dự thảo khung đầu tiên cho bộ quy tắc. Ông nói nguyên văn: Trung Quốc và các nước ASEAN thấy hài lòng về việc này. Hài lòng mà tại sao 10 năm trước không hài lòng, bây giờ mới hài lòng? Ông Vương nói tình trạng căng thẳng ở Biển Đông không chỉ đã giảm mà đã giảm một cách đáng kể căng thẳng trong năm qua. Theo ông Vương, tuyên bố về ứng xử của Bắc Bên trên Biển Đông DOC đó, Declaration đó, đang được thực hiện một cách đầy đủ và hiệu quả. Đấy, bây giờ phải áp lực mãi nó mới là COC, là Code of Conduct, chứ kia là Declaration of Conduct thôi. Và anh không quên ám chỉ, bây giờ đổ tội cho Hoa Kỳ là làm rắc rối ở Biển Đông. Anh ám chỉ, anh cảm gì cái gì? Ông Vương nói, những ai vẫn muốn gây rắc rối sẽ bị các nước trong khu vực lên án, một chỉ dấu được cho là nhằm gửi tới Hoa Kỳ. Và anh nói thế này: chúng tôi sẽ dứt khoát không cho phép tình thế ổn định như thế này, vốn rất khó mới đạt được. anh gây rối ra thì mà là vẫn ổn định. Anh không cho phép là làm gì, không cho phép là làm tổn hại hoặc bị can thiệp. Ông nói trong bối cảnh chính quyền Trung Trump gần đây triển khai một hàng không mẫu hạm tới khu vực nhằm xác quyết tự do đi lại trên biển. Hoa Kỳ từ lâu nay đã chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự trong vùng biển, và tỏ ý quan ngại rằng các cơ sở này sẽ được dùng để hạn chế việc tự do đi lại. Trung Quốc cũng đã xây dựng đường hàng băng trên một số đảo. Trung Quốc lâu nay vẫn kêu gọi các bên, mà Bắc Kinh nói là các nước bên ngoài, đúng là vì Mỹ là bên ngoài, nhưng mà vì là bên ngoài cho nên nó chỉ đòi quyền tự do đi lại thôi. Mà quyền tự do đi lại là ở những cái vùng biển là không thuộc chủ quyền của anh, và chỉ cách anh 22 lý, bây giờ anh xây dựng cái đó anh nhận chủ quyền thì người ta phải phản đối rồi. Đấy. Và bản tin không quên nhắc lại rằng chủ quyền ở Biển Đông có bằng này nước là tuyên bố chủ quyền: Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Và dư luận quốc tế không quên để ý đến cái thái độ của anh Việt Nam Cộng sản trong tình hình này như thế nào. Bản tin mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam hướng về Bắc Kinh ngày 18 tháng 3. Ngày 18 tháng 3 là cái gì mà Việt Nam phải hướng tới ngày đó, là anh ngọng cổ anh chờ xem là đó làm cái gì, vì anh bây giờ là anh đang hoảng rồi. Bản tin mới nhất của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam hướng về Bắc Kinh ngày 18 tháng 3. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Mỹ sang tàu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 tới, trong khi giới quan sát cho rằng Việt Nam sẽ phải theo dõi kỹ chuyến công du này. Trả lời báo giới hôm 7 tháng 3 theo Kyodo, ông Daniel Rosen, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, nói rằng cuộc tiếp xúc giữa ông Tillerson và ông Tập mở đường cho cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông ấy, Nguyễn Văn nhé, ông ấy sẽ bắt đầu vạch ra một tầm nhìn cho mối quan hệ Trung Việt trong vòng 4 năm tới. Anh Tàu, anh chỉ nhắm ông Donald Trump 4 năm tới rồi, sao không dám nói là 8 năm tới. Em chỉ mong ông này chắc chỉ mong 4 năm thôi. Bây giờ đến một anh ở trong nước Việt Nam, là anh Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông, nhận định với VOA Việt ngữ rằng hai cường quốc mặc dù đã có những phát biểu xung đột về mặt lợi ích, nhưng về tổng thể hai quốc gia này vẫn muốn đối thoại và trao đổi với nhau. Đó. Tôi đã đánh giá rằng khi mà Mỹ và Tàu nó hòa với nhau thì anh Việt Cộng ngáp là bởi vì anh cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của anh bị phá sản. Ngày xưa anh khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Liên Xô thì hai ông đàn anh nữa là thi nhau mà mua chuộc anh đàn em này để kéo nó về phía mình, mà nhờ đó nó có đủ khí tài và vật liệu đủ khí giới để nó đánh chiếm miền Nam. Lần này nó thấy Tàu với Mỹ nó cũng khai thác mâu thuẫn, nhưng mà tôi đã đánh giá từ lâu rồi, nó quên rằng nó có nợ máu với cả hai nước, mà cái nợ máu của đối với Mỹ nó nhẹ hơn, nợ máu đối với Tàu là nó đã phản chủ, cho nên lần này cái chính sách của nó bằng cấp. Và anh thạc sĩ Hàn Việt này một cách tơ lơ mơ có hơi nói tới vừa đó, tức là thấy Tàu và Mỹ đối thoại với nhau là anh Việt Cộng lo lắm. Anh này là thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, anh cho rằng Nguyên Văn chắc chắn Việt Nam sẽ phải theo dõi kỹ các động thái sắp tới trong cái này. Anh nói rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ảnh hưởng tới toàn thế giới, cho nên không cứ riêng gì Việt Nam mà hầu hết các quốc gia châu Á hoặc Đông Á hoặc châu Á Thái Bình Dương đều phải xem xét cái việc gặp giữa hai bên. Trong bối cảnh đó, Việt Nam phải theo dõi là chắc chắn, vì một bên là Trung Quốc, quốc gia láng giềng có nhiều ân oán với Việt Nam, phải không? Có nhiều ân oán, tức là anh phản chủ rồi đó, anh này không dám ở trong nước, anh không dám nói, anh chỉ nói là có nhiều ân oán với Việt Nam, mà hiện bây giờ đang là đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Thứ hai là Hoa Kỳ, quốc gia đang trở thành đối tác quan trọng với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam đang nằm trong vòng xoáy giữa hai chữ là, anh chị có thể nói đến thôi, nhưng mà tôi thì tôi nói rằng, chính sách mà các anh bàn nhau khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu đã bị phá sản. Trong bản tin hôm 8 tháng 3, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông nhận định rằng, ngoài các vấn đề như Bắc Hàn hay Đài Loan, Biển Đông cũng có thể nằm cao trong nghị trình của ông Tillerson ở Trung Quốc. Là vì ông này khi mà ra quốc hội để được chuẩn phê cái chức ngoại trưởng đó, thì ông đã nói rằng các đảo nhân tạo đó là bất hợp pháp, và Mỹ có thể đem ngăn chặn anh không cho anh đến đảo nữa. Và bây giờ thì người ta nói rằng ông lúc ấy thì ông nói vậy để được phê chuẩn, nhưng mà lần này anh sẽ dịu xuống. Và ông Hoàng tiếp tục là ông Tillerson đề xuất, đây là ông nhắc lại này, đề xuất việc chặn Trung Quốc tiếp xúc các đảo nhân tạo mà nước này cấp tập xây dựng ở Biển Đông trong thời gian gần đây. Đáp lại Global Times, là tiếng Anh của Tàu Cộng, thì nói rằng, cảnh báo rằng chiến tranh sẽ bùng ra nếu Washington làm vậy. Đổ giám. Anh bị viết báo, anh nói anh, nhưng mà nhà nước của anh, đây để anh Việt Cộng thì sao? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam là Lê Hải Bình phản ứng với tuyên bố đó của ông Tillerson, với tuyên bố rằng duy trì hòa bình ổn định an ninh hài hòa ở khu vực là mục tiêu và lợi ích chung của cả nước trong và ngoài. Đấy là anh Lê Hải Bình, anh nói cái chung chung hơn là anh Hoàng anh tiến sĩ này. Nhưng mà ông Hoàng Việt thì cho rằng Mỹ không thể bỏ qua lợi ích của Hoa Kỳ ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Nguyên văn như thế này: trong cuộc chơi này, Trung Quốc là một tay chơi rất là giỏi, đúng, đang cân não phản ứng ngoài, đúng. Đấy, tức là chiến tranh cân não đó. Trung Quốc là một tay chơi rất giỏi, đang cân não phản ứng của Hoa Kỳ. Chỉ cần Hoa Kỳ có một cái gì đó có vẻ là xuống nước hoặc là thay đổi chính sách thì lập tức Trung Quốc sẽ chám ngay vào chỗ trống đó. Chính vì vậy, sau khi chính quyền của ông Donald Trump đã hiểu được vai trò quan trọng của châu Á Thái Bình Dương và đặc biệt là Biển Đông, thì Hoa Kỳ đã phải tái xuất hiện lại, và đầu tiên bằng cách đưa cái hàng không mẫu hạm tuần tra hàng hải để cho Trung Quốc thấy phần nào sức mạnh và quyết tâm can dự vào khu vực này của Hoa Kỳ. Và bản tin kết luận như thế này: kể từ khi ông Trump bất ngờ giành thắng lợi trước ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và trở thành Tổng thống Mỹ, mà nhiều nhà bình luận người Việt cho là khó lường, các nhà quan sát nói với VOA Việt ngữ rằng Hà Nội vẫn phải theo dõi mọi động thái của Hoa Kỳ để xem chính sách của Nhà Trắng với Việt Nam sẽ ra sao. Bây giờ là anh không biết đường nào mà làm thế rồi, nói cái chuyện này là ánh sáng rồi, chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu của anh bị phá sản. Và đến đây là ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ thế giới, và giới đấu tranh ở trong nước kêu gọi tự do cho phụ nữ đấu tranh bị giam cầm. Và Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng lại, nhắc lại rằng vai trò như thế nào, để các nhà đấu tranh trong nước đặt vấn đề phụ nữ đối với chế độ như thế nào, và cho biết là đấu tranh phụ nữ ở trong nước, đấu tranh cho nên phụ nữ đóng góp rất nhiều và quốc tế phải để ý. Bản tin là nhắc lại từng người phụ nữ đấu tranh xuất sắc ở trong nước, nào là cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, nào là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay chị Trần Thị Nga, chị Trần Thị Thúy, Bùi Thị Minh Hằng, thì Cấn Thị Thêu, vân vân. Và bà Hằng khi mới được trả tù ra và đã tuyên bố là tiếp tục cuộc tranh đấu. Viết trên Facebook của bà Minh Hằng thì bà Minh Hằng nói rằng vì tham gia biểu tình yêu nước mà bà bị vô cớ đàn áp và bắt bớ, bị giàn cảnh, bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng. Bà nói rằng thì kể cả lúc trong trại cũng như lúc ra ngoài vẫn bị anh em cho là mục đích thì là đi đòi quyền lợi, trong khi bây giờ quyền lợi chưa hề đòi được mà bị vào tù rồi, mất cái này chưa đòi được cái chưa đòi được thì cái mất cái khác luôn. Quyền lợi của chúng tôi chưa được đáp ứng thì chúng tôi tiếp tục đi đòi. Rồi nãy bốc Huỳnh Ngọc Chênh thì nói rằng thế là càng đàn áp thì càng làm cho người dân thức tỉnh. Đàn áp người đấu tranh không được, đàn áp đến gia đình, tức là bắt bớ vô cớ về người yêu nước, là y như rằng toàn bộ người thân chúng ta là người đó vào con đường, đẩy người ta vào con đường thức tỉnh, vượt qua nỗi sợ hãi, đứng lên đấu tranh chống lại bảo quyền. Và huyện đức là Huỳnh Ngọc Chân viết tiếp, nhưng mà tôi lướt qua về Dương Thị Tân đứng lên vì Điếu Cày, đã có Nguyễn Thị Kim Liên, Đinh Như Quỳnh đứng lên vì Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Uy, đã có Nguyễn Thị Nhung đứng lên vì Nguyễn Phương Nguyên, đã có Lê Thị Minh Hà đứng lên vì Ba Sàm Nguyễn Đức Vinh. Nay thì có cô mời họ Lê đã làm nhiều người phải giật mình kinh ngạc vì sự sắc sảo và am hiểu chính trị của chị, khi chồng chị là anh Lưu Văn Vịnh bị bắt vô cớ và thô bạo. Chị chỉ là một nông dân chất phác, một phụ nữ đảm đang chỉ biết ở nhà tảo tần buôn bán lo cho chồng cho con. Thế mà chế độ này đã đẩy chị vào, chị phải bước ra khỏi nhà để đứng lên đấu tranh. Rồi là nói đến một người hàng ngoại là Christina Cao, là giám đốc dược của 42 bệnh viện tại 14 tiểu bang Hoa Kỳ, là luôn luôn vận động những cái gì có lợi cho quê nhà. Và anh Sako này sang Hoa Kỳ từ khi mới 16 tuổi, và bây giờ trưởng thành và có chức nghiệp đàng hoàng, thì luôn luôn làm những việc mà xứng đáng để đại diện cho giới trẻ hải ngoại. Đấy, tôi lướt qua vì bản tin này đã khá dài rồi. Giờ bây giờ, bản tin nhắc lại những nhân vật nữ đấu tranh cho cuộc trở về giới. Nào là Trần Thị Nga, năm nay 40 tuổi và mẹ của 4 người con, trong đó có 2 người con trai nhỏ, vì những hoạt động hỗ trợ dân oan biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, chống và liên tục bị công an bắt cóc, trận đánh giữa đường. Sau nhiều ngày bị khủng bố đe dọa và giam lỏng tại nhà riêng, bà Trần Nga đã bị công an bắt vào ngày 21 tháng 1, 2007 và bị khởi tố theo điều 488 Bộ Luật Hình Sự. Giờ là đến bà Trần Thị Thêu thì mọi người đã biết rồi, thì tôi không nhắc lại nữa. Đây là bản tin cho biết là Cấn Thị Theo có thể được coi là linh hồn trong cuộc đấu tranh chống cướp đất của nhân dân. Rồi đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là mẹ Nấm, thì anh đã biết rồi, bị tù, bị bắt ngày 1 tháng 10 năm tại Nha Trang với tội danh theo cũng lại điều 88 nữa. Rồi cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị bắt giữ vào cuối tháng 7 năm 2021 vì chụp hình, chỉ có đi chụp hình biểu tình thôi, biểu tình chống Trung Quốc, là bị kết án 8 năm tù. Rồi Trần Thị Thúy là một Phật tử hòa hảo, hoạt động cho quyền lợi của dân oan, đang thụ án 8 năm sau khi bị kết án. Rồi bà chị Nguyễn Thị Minh Thúy là một nhân viên kế toán với 2 đứa con nhỏ, đã được biết đến là cộng sự của blogger Nguyễn Hữu Vinh, anh Ba Sàm, trong việc điều hành trang web phải làm đấy. Rồi Lê Thu Hà là thành viên hội anh em dân chủ, đảm trách chức vụ như thư ký và ngoại giao theo đuổi. Và cô cũng là một trong những người thực hiện chương trình Lương Tâm TV, một kênh truyền hình được phát trên YouTube nói về các vấn nạn xã hội. Ngày 16 tháng 12 năm 2015, cô Lê Thu Hà bị bắt cùng luật sư Nguyễn Văn Đài với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 luật đấy. Đấy là nhân ngày phụ nữ giới đấu tranh ở trong nước, nhờ VOA vinh danh một số phụ nữ đang bị chế độ đàn áp như thế nào. Trong khi đó thì Mỹ bắt đầu chiếu tướng Việt Nam Cộng sản về vấn đề nhân quyền. Ngày 7 tháng 3 năm 2007, đài BBC loan tin Mỹ công bố phúc trình nhân quyền Việt Nam năm 2016. Phúc trình có một phần riêng, nhân quyền toàn thế giới, nhưng phúc trình có một phần riêng nói về Việt Nam, và cho là thuộc loại vi phạm nhiều nhất là tùy tiện và bắt giữ tạm giam. Là vi phạm nhiều thứ khác nhau lắm, mà khác nhau như là không tôn trọng nhân phẩm, không bảo đảm quyền tự do, tình trạng nhà tù đó, đánh ra trong nào, rồi bắt bớ, xâm phạm quyền tự do dân sự, lại tham nhũng và không công khai tài sản, tham nhũng nữa. Và ở cái báo cáo của nhân quyền viết nguyên văn như thế này: vấn đề nhân quyền nổi bật nhất ở đất nước này là việc cấm đoán chặt chẽ quyền chính trị của người dân, nhất là quyền thay đổi chính quyền qua quá trình bầu cử tự do và công bằng.
giới hạn quyền tự do của công dân, trong đó có tự do hội họp, liên kết và biểu hiện, và bảo vệ không đầy đủ quyền công dân theo đúng thủ tục, trong đó có bảo vệ chống lại giam giữ tùy tiện. Có nhiều báo cáo chỉ ra rằng quan chức hoặc tay sai dưới sự chỉ huy của Bộ Công an hay Công an tỉnh đã phạm phải các vụ sát hại tùy tiện hoặc bất hợp pháp, trong đó có báo cáo cho rằng có ít nhất 9 người thiệt mạng trong lúc bị tạm giam, nhưng chỉ có một số ít nhân viên an ninh phải chịu trách nhiệm. Okay, đúng, không chối được thì nó đưa một số gì thế thật nhà. Bản phúc trình cũng nhắc tới tình trạng lạm dụng nhân quyền, cho nó có bắt và giam giữ tùy tiện các nhà hoạt động chính trị. Bản báo cáo viết nguyên văn như là: cảnh sát và nhân viên an ninh mặc thường phục bắt giữ hoặc giữ tại nhà nhiều nhà hoạt động trong những ngày giai đoạn 23-25 tháng 5 với chuyến thăm của một lãnh đạo nước ngoài tới Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tức là nhắc lại cái việc mà ông Obama tới Việt Nam hồi tháng 5 2016 khi đã thì là muốn gặp mà bao nhiêu người bị chặn hết, không cho gặp. Nó có vi phạm trắng trợn như thế, nó không coi nước Mỹ là cái gì cả. Báo cáo cũng nhắc tới các hình phạt, cách đối xử dã man vô nhân đạo, hạ thấp con người. Nguyên văn: luật Việt Nam cấm lạm dụng thể chất người bị giam giữ, nhưng các nghi phạm thường lên tiếng tố cáo bị ngược đãi và tra tấn bởi cảnh sát, nhân viên an ninh mặc thường phục và nhân viên các trại cai nghiện ma túy trong quá trình bắt giữ, thẩm vấn và giam giữ. Cảnh sát, công tố viên và cơ quan giám sát của chính quyền hiếm khi điều tra cụ thể những tố giác này. Giờ đi khi giam là tách riêng tù chính trị, đặc biệt là khu Tây Nguyên và các vùng dân cư thiểu số nhạy cảm, để lạm dụng về thể chất, biệt giam và tuyên truyền trại giam để trừng phạt. Đặc biệt là với các nhà hoạt động chính trị và gia đình cáo buộc, nhiều lần bị quan chức và nhân viên an ninh làm phiền, bị công an mặc thường phục đe dọa, sỉ nhục hay ném đá vào nhà. Cái này tôi đã nói là cái này nó gọi là đối phó nguội. Đối phó đóng là dân đi đàn áp thôi, và đối phó nguội là nó quấy nhiễu đời sống người ta. Nó quấy nhiễu cả khi chả có cái khi là nó quấy nhiễu cả anh em họ hàng. Nó bảo cái gì đó và khuyên rằng nó đi, con nó đi, nhưng mà không chịu khuyên, nó cho mất việc. Hoa Kỳ nhận xét hệ thống tư pháp thiếu minh bạch và thiếu sự độc lập, và thường bị ảnh hưởng bởi sức ép từ các nhóm kinh tế và chính trị lớn. Rồi, chính quyền giới hạn tự do biểu đạt và đàn áp những ai chống đối, thi hành kiểm soát và kiểm duyệt báo chí, giới hạn tự do Internet và tự do tôn giáo, tiếp tục giám sát chặt chẽ các nhà hoạt động và tiếp tục giới hạn quyền riêng tư và quyền tự do hội họp, liên kết và di chuyển. Tuy nhiên, năm 2016, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ ít hơn tù chính trị, ít hơn các năm trước. Và không quên nhắc lại rằng tham nhũng rộng khắp. Và tôi lướt qua cái vụ tham nhũng này vì bản tổng hợp đã quá dài. Và cũng là bản tin, đây là tóm tắt những cái tham nhũng của một bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua. Việt Nam hối lộ cao thứ nhì châu Á Thái Bình Dương. Tổ chức theo dõi chống tham nhũng minh bạch quốc tế đặt ở Berlin hôm thứ Ba cho hay khoảng 900 triệu người, tương đương với khoảng 1/4 dân số ở 16 nước châu Á Thái Bình Dương, phải hối lộ để được tiếp cận các dịch vụ công. Sau khi phỏng vấn 22.000 người trong thời gian 18 tháng từ tháng 7 2015 đến tháng Giêng 2017, minh bạch quốc tế cho biết cảnh sát là những viên chức hay đợi hối lộ nhất, với gần 1/3 số người tham gia khảo sát nói rằng họ phải hối lộ trong năm qua. Ấn Độ có tỷ lệ hối lộ cao nhất trong số 16 quốc gia châu Á Thái Bình Dương mà minh bạch quốc tế khảo sát. 69% người được phỏng vấn ở Ấn Độ nói là họ phải trả tiền hối lộ. Nhưng mà đứng thứ nhì là ai? Đứng thứ nhì sau Ấn Độ là Việt Nam, với khoảng 2/3 số người, tương đương 65% đã phải hối lộ khi tiếp cận các dịch vụ công. Cuộc khảo sát cho thấy Trung Quốc có tỷ lệ thấp hơn nhiều, với mức 26%, trong khi đó Pakistan là 40%. Tham nhũng ít nhất là Nhật Bản, chỉ có 0.2%. Trên toàn khu vực chỉ có 20% cho biết họ nghĩ rằng số vụ tham nhũng đã giảm đi, trong khi 40% nói rằng tình hình đã tồi tệ hơn. Ở Trung Quốc, gần 3/4 số người được hỏi cho biết tình hình đã xấu đi trong 3 năm qua kể từ khi báo cáo gần đây nhất về khu vực được công bố vào năm 2013. Một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do cũng nhắc lại là tỷ lệ tham nhũng Việt Nam là 65%. Thì tôi lướt qua cái bản tin này. Tham nhũng như thế, đối xử với suy giảm nhân quyền như thế, lệ thuộc tàu cộng như thế, và anh quản lý đất nước như thế nào bây giờ ở Việt Nam? Bản tin của đài BBC ngày 7 tháng 3 2016 có một vụ nổ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, hai người bị bỏng. Tôi lướt qua cái bản tin này vì tôi với cái bản tin này thì tôi chỉ đánh giá nó rằng quản lý nhà nước của nó dở, quản lý công nghiệp của nó dở, và rất có thể là cái vụ nổ này là một vụ phá hoại đó, dân phẫn nộ nào. Tôi lướt qua đi. Bây giờ trước cái tình trạng mà hấp hối của chế độ, tuần trước nó đưa ra, nó từ cái đời mấy năm trước thì Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra 10 vụ đại án, mà nó mới cái khẩu xử nó 2-3 vụ rồi, còn mấy vụ nó cứ để lùng lẳng bây giờ. Và bây giờ dân cho ở trong nước phẫn nộ quá nhiều, nó lại đưa ra cái vụ Hà Văn Thắm với lại ngân hàng Ocean Bank, nó đưa ra để chấn an dư luận. Trong hôm nay nó lại hoãn. Đài BBC ngày hôm nay cho biết tòa án trả lại hồ sơ đại án Hà Văn Thắm để bổ sung. Ngày 8 tháng 3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định trả lại hồ sơ đại án Hà Văn Thắm để điều tra bổ sung sau khi có đề nghị của Viện Kiểm sát. Tôi rất là kỹ. Viện Kiểm sát là cơ quan công tố của chính nhà nước. Và từ cả 17-18 năm nay anh đưa cái vụ án này ra rồi mà anh không xử, và anh không điều tra tiếp. Bây giờ anh đe ra tòa xong anh lại hoãn vì cái lý do là phải bổ sung hồ sơ. Thì mấy năm nay anh làm cái gì mà anh không bổ sung hồ sơ? Trong cái 10 vụ đại án này, cái vụ này là trong 10 cái đại án mà anh tố cáo ra. Đấy là cái chế độ của nó, sớm đúng chiều sai mà. Bây giờ tôi nghĩ rằng cái vụ đại án này nó hoãn là bởi vì đấu tranh quyền lực trong các nhóm lợi ích của nó trong chế độ nó. Và chứng tỏ rằng cái loạn cung đình của nó vẫn còn đang tiếp diễn. Trong khi đó thì thế giới và quốc dân tiếp tục lên án nó về những cái vụ bắt bớ giam cầm. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Pen America, tức là bút văn bút quốc tế đó, ra thi ngỏ đòi tự do cho blogger anh Ba Sảo. Một bức thư ngỏ của tổ chức Pen America vừa đưa lên mạng kêu gọi mọi người ký tên để đòi tự do cho blogger anh Ba Sảm Nguyễn Đức Vinh và người cộng sự là Nguyễn Thị Minh Thúy. Bức thư gửi đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cùng Bộ trưởng Tư pháp Lê Thăng Long và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong phiên tòa ngày 23 tháng 3 năm ngoái, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt blogger Nguyễn Đức Vinh 5 năm tù, cô Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước theo điều 258 Bộ luật hình sự. Phiên tòa phúc thẩm vừa qua cũng y án luôn. Pen America cho rằng blogger Nguyễn Đức Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị bỏ tù và kết án vì thực hiện các quyền tự do bày tỏ ý kiến theo tuyên bố chung về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã phê chuẩn. Đây cũng là các quyền mà Hiến pháp Việt Nam đảm bảo cho người dân, viết trên web mà nó không thể hành. Bây giờ lại bản ta có một cái tin rất ngộ nghĩnh là một anh lính hải quân bị chết, và cái cơ quan công quyền báo cho gia đình biết là thằng này nó tai nạn súng, và lúc mà bị tra hỏi quá nó bảo đây là vụ tự tử. Đây là bản tin ngày 8 tháng ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do, chứng tỏ rằng công an nó tùy tiện giết người như thế nào. Và bản đài Á Châu Tự Do đăng cái tin này với cái tựa đề là những cái chết nơi công quyền cần được sáng tỏ. Thì anh này là anh lính hải quân, là Lê Công Đức thuộc lực lượng hải quân, bị tử vong trong trực ca gác trao đổi với cô Nguyễn Thị Trang, chị dâu của nạn nhân, về quá trình gia đình tìm kiếm công lý cho cái chết oan ức của người thân. Mà là cứ bị nó trả lời quanh co. Lúc thì bảo là tự sát, lúc thì là tai nạn súng, và đòi tử thi, thì cái dấu diếm. Vì đòi quá thì nó cho vào, thì lúc mở tử thi ra thấy trên người của nó cậu này bị toàn những vết bầm tím. Gia đình đòi cho chụp ảnh thì người ta không cho chụp. Mãi sau người ta mới cho chụp. Người ta khám nghiệm tử thi đêm hôm trước mà cũng không cho gia đình biết là đã chết. Lúc đầu người ta bảo chối không được nữa thì nó đưa tiền ra để nó lấp liếm. Tức là nó không nói là bồi thường mà nó nói là hỗ trợ. Lúc đầu hỗ trợ 3 triệu để đưa về em về làm an táng. Rồi là tăng lên 5 triệu. Tăng lên 50 triệu, rồi tăng lên là 100 triệu. Người ta nói là tiền hỗ trợ gia đình để đưa về, chứ không phải là tiền bồi thường. Gia đình nhận được tiền rồi, nếu đó là tiền bồi thường sinh mạng thì gia đình không bao giờ nhận. Là bởi vì trên gia đình và gia đình đòi quyền đi khiếu kiện nữa về cái bồi thường. Nó hứa như thế đi đòi quyền bồi thường bao nhiêu năm, nó cứ lần lữa bây giờ nó không giải quyết gì cả. Rồi khiếu kiện ở dưới nó được lên cấp trên, khiếu kiện ở trên nó được xuống dưới, và tới bây giờ vẫn chưa được giải quyết về vấn đề bồi thường. Đấy là nền tư pháp của Việt Nam cộng sản. Bây giờ là một cái tin nữa là Phật giáo Hòa Hảo sắp đến kỳ lễ 70 năm khai đạo, 70 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt, thì nó đến từng nhà một, những người mà nó tình nghi là sẽ tổ chức lễ, nó cấm, nó giả bảo là nó không cho. Vì thế cho nên ông Lê Quang Hiển, chánh thư ký của Phật giáo Hòa Hảo truyền thống, ông viết bản tin khẩn cấp để nói về cái chuyện đó. Và để nguyên văn đại khái tôi rất như là thư, theo thư mời của ủy ban nhân dân, nó mời ông này lên để nó bảo nó không cho phép đó. Thư mời của ủy ban xã Nhân Mỹ vào lúc 8:20 sáng nay, ông Hà Văn Duy Hồ, hội trưởng giáo hội Phật giáo Hà Thuần Túy tỉnh An Giang, có đến ấp Nhân Lộc, xã Nhân Mỹ, chợ mới An Giang để gặp nhà cầm quyền địa phương. Phía nhà cầm quyền gồm có Đặng Thành Lý, chủ tịch xã, Nguyễn Thanh Bằng, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, thiếu tá Nguyễn Thanh Hoàng, trưởng công an xã, Nguyễn Hữu Chí, phó công an xã, Nguyễn Hữu Hậu, trưởng ấp, và ông Quang, không biết họ, công an tỉnh An Giang. Ông Hồ tường thuật như thế này: mở đầu, ông Đặng Thành Lý nhân danh nhà cầm quyền địa phương cho ông Hồ biết rằng nội dung cuộc mời này là ngày lễ 25 tháng 2 âm lịch kỷ niệm 70 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt. Sắp đến, tức là nó thủ thế ông rồi, bây giờ chỉ được nói là vắng mặt thôi. Vắng mặt sắp đến, và lệnh của cấp trên là nhà nước không cho giáo hội Phật giáo Hòa Thuần Túy tổ chức lễ này, và cấm không cho ông Hà Văn Duy Hồ rời khỏi địa phương cho đến hết ngày 25 tháng 2 âm lịch. Ông chủ tịch xã cho biết Phật giáo Hòa Hảo chỉ có 2 ngày lễ là ngày khai đạo và ngày đản sinh. Còn riêng ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt, nhà nước không cho phép, vì vắng mặt thì nó đặt vấn đề là tại sao vắng mặt, chế độ thủ tiêu. Cho nên cấm. Và ông nói rằng thì tiếp xúc 20 phút thì ông Hồ bỏ về. Qua những sự việc như trên, chúng ta thấy rằng càng ngày nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam càng thể hiện bản chất độc tài phi nhân, không tôn trọng quyền tự do tôn giáo của nhân dân, không tôn trọng nhân quyền, ngăn cản quyền đi lại của công dân, muốn che giấu sự thật bằng cách lấp liếm không cho tổ chức lễ. Nhưng đâu biết rằng càng lấp liếm, càng che giấu thì mọi người, nhất là tín đồ Phật giáo Hảo, càng hiểu rõ bản chất của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi mong rằng sự việc này được các cơ quan truyền thông trong nước và hải ngoại loan báo rộng rãi để mọi người Việt Nam được biết, được thấy rõ bộ mặt của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lúc nào cũng tuyên truyền rằng Việt Nam có tự do tôn giáo, nhân quyền thực sự được tôn trọng. Chúng tôi, Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, dù thế nào, chúng tôi cũng quyết tổ chức cho bằng được ngày lễ này, dù phải trả giá như thế nào. Chúng tôi chấp nhận, vì chúng tôi là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, luôn tâm niệm rằng đền ơn đạo và đáp nghĩa thầy. Đấy, bản văn ký tên ông chánh thư ký Lê Quang Hiển. Và tôi muốn dùng cái bản tin này đã được tôi bình luận trong bài luận thời sự tuần này rồi, nhưng mà tôi đem cái bản tin này vào để kết thúc cuộc bình luận tổng hợp tin tức của tôi này, là bản tin của biểu tình đòi đuổi Phong Vô Sa ở Nghệ An, bản tin của đài VOA. Hơn 5.000 người biểu tình chống Phong Vô Sa Nghệ An. Hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 3, người dân nhiều tỉnh thành đã đồng loạt xuống đường phản đối Formosa, có nơi quy tụ đến 5.000 người như ở giáo xứ Phú Yên và giáo xứ Sông Ngọc thuộc tỉnh Nghệ An. Linh mục Đặng Hiếu Nam, chánh giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thuộc giáo phận Vinh cho VOA biết về cuộc tuần hành ngày 5 tháng 3, nơi được coi là điểm sáng của cuộc tuần hành với nhiều giáo xứ lân cận tham gia. Khởi đi từ giáo xứ Phú Yên sang giáo xứ Sông Ngọc, chúng tôi dâng lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa môi trường và của bạo cường. Sau thánh lễ, tất cả chúng tôi kéo lên trụ sở chính quyền của xã Quỳnh Ngọc, nhưng không được vào trong. Chúng tôi đứng ở ngoài, nói lên tiếng nói của mình, hô Formosa cút khỏi Việt Nam. Lượng người đi thì giáo xứ Phú Yên sang thì khoảng vài ngàn người, nhưng mà sang đến Sông Ngọc thì có khoảng vài ngàn ở đấy nữa. Khi chúng tôi tập trung thì đỉnh điểm thì là hơn 5.000 người. Theo các nguồn tin trên Facebook, cuộc biểu tình nổ ra mạnh mẽ nhất là vẫn là tại giáo phận Vinh, nơi có hàng ngàn giáo dân từ các giáo xứ Nghệ An, Hà Tĩnh đồng loạt xuống đường phản đối Formosa, kêu gọi bảo vệ môi trường. Họ mang các khẩu hiệu như là toàn dân Việt Nam cứu biển, cá cần nước sạch, dân cần minh bạch, và hủy hoại môi trường là tội ác. Theo Linh Mục Nam, cuộc tuần hành hôm 5 tháng 3, hai giáo xứ Phú Yên và Sông Ngọc thuộc giáo phận Vinh được tổ chức tốt, diễn ra một cách ôn hòa, chấp hành tốt luật giao thông và không để an ninh giả dạng giáo dân trà trộn vào toàn tuần hành để gây loạn. Linh Mục Nam cho biết dù chính quyền có đe dọa và ngăn cản giáo dân không tham gia biểu tình, nhưng số lượng người tham gia tuần hành vẫn là rất lớn. Và ngài nói như thế này: mặc dù trước đó có rất nhiều an ninh đến tận nhà những người đấu tranh, yêu cầu không được ra khỏi nhà hay dọa nạt, ngăn cản cách này hay cách khác, nhưng họ vẫn đến được giáo xứ Phú Yên rất đông. Ngày hôm nay họ bố trí công an khắc phục rất đông, cảnh sát 113, an ninh thường phục rất là nhiều. Họ đưa các phương tiện đến như là xe phá sóng, xe quần báo, nhưng không có chuyện ngăn cản hay đàn áp diễn ra nơi cuộc biểu tình hay buổi dâng lễ của chúng tôi. Theo Linh Mục Nam, chính quyền Việt Nam vẫn kiên quyết bảo vệ Formosa, quay lưng lại quyền lợi chính đáng của người dân. Chính quyền dựng rào cản, rào chắn kẽm gai và huy động đông đảo cảnh sát cơ động và quân đội chấn giữ trước cổng Formosa và Hà Tĩnh, ở Hà Tĩnh, nhằm đối phó với cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa hôm 5 tháng 3. Ngài nói nguyên văn: chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam vẫn đang cố tình bảo vệ và bao che cho Formosa. Bằng chứng là chúng ta thấy ngày hôm nay và những ngày qua, quân số cảnh sát cơ động an ninh và có cả quân đội tham gia đưa về thủ phủ Formosa. Họ xây thêm phòng tuyến rào thép gai để bảo vệ Formosa. Và trên Facebook thì anh Phạm Hải cho biết tại Nha Trang anh bị câu lưu nhiều giờ vì đi bộ nó tình nghi là đi biểu tình, nó cũng câu lưu. Tại thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 5 tháng 3, khoảng 200 người dân đã tụ tập trước nhà thờ Đức Bà để phản đối Formosa, nhưng chính quyền đã nhanh chóng cho lực lượng công an, cảnh sát cơ động, công an chìm, mặc thường phục tấn công và tạm giữ hàng chục người biểu tình bằng cách đưa họ lên xe buýt, chở theo Facebook đi Nhật Uy. Tập trung vẫn nó đuổi về vườn tao đàn. Nhà đấu tranh cho dân chủ Trần Minh Nhật cho VOA biết thêm về cuộc biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi có hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn bị chính quyền lơ câu lưu trong vài giờ đồng hồ. Trong Sài Gòn cũng nổ ra một cuộc biểu tình ngay tại nhà thờ Đức Bà ngoài ô. Ở Sài Gòn đã có sự chấn áp mạnh tay và đã có người bị ngất xỉu, tức là ở Formosa nó không dám mạnh tay, nhưng ở Sài Gòn nó mạnh tay. Nhiều người bị bắt bớ. Trong số những người bị công an bắt giữ có hai linh mục Lê Xuân Lộc và Trương Hoàng Vũ, và hai linh mục này đã được thả và những người khác cũng đã được thả. Theo một nguồn tin trên mạng xã hội tại vùng thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ vào lúc 8 giờ tới địa phương, 43, nhiều người Việt đã tụ tập thánh đến cầu nguyện hiện thực thân, yểm trợ cho đồng bào đang đấu tranh tại Việt Nam. Tôi, trong cái bản bình luận thời sự của tôi hôm nay, tôi có đi vào chi tiết ở đây, nhưng mà tôi mượn cái bản thông tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nó tóm tắt gọn hơn để là chấm dứt cho cái buổi tổng hợp tin tức này. Viết trên Facebook về cuộc biểu tình đó là luật sư Lê Công Định ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định: nhìn hình ảnh người dân Hà Tĩnh biểu tình trước cổng Formosa hôm nay, tôi tin một ngày không xa mọi người sẽ tràn vào khu nhà máy đó, chấm dứt vĩnh viễn hoạt động của doanh nghiệp bất lương này ở Việt Nam. Ngày đó lực lượng vũ trang bảo vệ quyền lợi tàu sẽ tháo thoát lui trước cơn sóng thần của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người dân Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh lân cận. tôi không muốn nhìn xa hơn, nhưng chắc chắn ngày đó Ba Đình sẽ rúng động và các quân cờ domino sẽ lần lượt ngã. Ván cờ lớn Trung Quốc rồi sẽ ngã gục theo. Hoàn hồ ông Lê Công Định. Trong một diễn biến khác, trước đó 2 ngày, báo Công an thủ đô đưa tin ngày 2 tháng 3 cho biết Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với ông Vũ Quang Thuận và ông Nguyễn Văn Điển. Theo cơ quan an ninh điều tra, hai ông Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển đã có hành vi làm phát tán nhiều clip có nội dung xấu lên mạng Internet. Ui giời, cái đợt đấu tranh này trên mạng Internet có nhiều clip video đó mà tôi không tiện đem vào bản tổng hợp này. Và người ta cũng ghi nhận rằng về cái bản thông tin là nội dung xấu đó, nhà nước không nói là nội dung xấu là cái gì. Trong khi đó có nguồn tin cho biết ông Thuận và ông Điển đã bị bắt vì thực hiện livestream trên Facebook hướng dẫn biểu tình đúng luật. Kỳ này là tôi nói là cái biểu tình lần này lên một tầm cao mới, vì nhiều lắm xin mà các anh chị em tìm được nghe cái bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay về cái cuộc biểu tình này. Và đây là kết luận của tôi cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tôi nhắc lại là xu thế thời đại tự do dân chủ và nhân quyền, hòa bình hợp tác và phát triển vẫn tiếp tục bị hai cái lực cản là Hồi giáo cực đoan khủng bố và bọn Cộng sản chống sợ. Và bây giờ những tin tức ngày chúng ta nhận được ngày hôm nay chỉ cho thấy rằng thế giới đang tiến tới cái kết thúc tiêu diệt cái bọn Hòa giáo quá khích. Và ông Donald Trump của nước Mỹ đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Mỹ là có một cái kế hoạch hành quân để tiêu diệt nhà giáo quá khích. Trong khi đó thì bọn Cộng sản chống sợ nó tiếp tục phá vây. Anh Nga thì đã có vẻ đã lùi nhiều rồi, anh Tàu bây giờ đã có một vài bước lùi rồi, nhưng mà thằng Tàu nó lùi một cách rất là khôn ngoan, nó lùi những cái nhẹ nhẹ mà không có hề lắm, và nó chuẩn bị bố trí những cái bước tiến khác, nó lùi một bước để bước tiến hai bước, cho nên cái đối phó với cái tàu cộng sống sót này khó khăn hơn là đối với Liên Xô. Và vì tàu cộng sống sót thì nó chỉ còn có hai tên tay sai là Bắc Triều Tiên và Việt Nam Cộng sản thôi. Và Việt Nam Cộng sản trong cái thế vừa rồi nó đưa ra cái chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Bắc, giữa Mỹ và tàu, và cái kế hoạch đã bị sao phá sản khi mà Mỹ và tàu đã bắt đầu thương lượng với nhau. Và anh hồi nãy anh nói là Việt Nam đang bị ở trong vòng xoáy, nhưng mà tôi thì là trong thế kẹt nặng nề. Và trong thế kẹt đó thì tương lai chế độ đã sụp đổ về kinh tế tài chính rồi, thậm chí mà nó phải in tiền ra để trả lương cho bộ máy cầm quyền rồi nè. Trong cái này thì quỹ dự trữ quốc gia của nó zero rồi, có khi là âm rồi, là nó đang chiến lập, và nó hy vọng là nó được vào TPP để nó cứu vãn nó được ấy. Nhưng mà bây giờ cái hy vọng bịp thế giới Tây phương không đã bị phá sản rồi, cho nên nó đã đang trong ngày tôi gọi là tăng ra bối rối, và càng tăng ra bối rối thì nó càng ứng phó sản, và nó càng ứng phó sản thì nó càng kích thích lòng dân phẫn nộ đứng lên lần đầu chế độ, và nó càng ứng phó sản thì nó càng kích thích cái tốc độ sụp đổ của chế độ nó càng mau mắn hơn. Mà nó càng đối phó sản thì nó càng thu ngắn chuỗi ngày hấp hối của nó mà thôi. Và tôi xin hẹn.